Quy 1 chương 215, bọn đạo trích đồ. Chương 215, bọn đạo trích đồ. Thiết Nguyên đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là cảnh tỉnh, tuyên truyền giác ngộ. Trong bọn họ rất nhiều người đều là ôm tu tập tinh diệu rèn đúc tài nghệ thái độ đến, bây giờ nghe thấy lời ấy, đều sẽ ý nghĩ rối loạn trong lòng thu lại lên. Tháng 3 bên trong, các ngươi không được rèn đúc bất luận một cái nào khí cụ. Sau 3 tháng, đợi đến thông qua khảo hạch, liền có thể bay lên lò lửa, trở thành thăng lô đệ tử. Hiện tại các ngươi duy nhất nhiệm vụ học tập cùng quan sát, có nghe hay không? Thiết Nguyên lôi kéo giọng hô. Vâng. Một chúng đệ tử thân thể một chỉnh, cũng lớn tiếng hồi đáp. Nhìn bọn họ phấn chấn phồn thịnh dáng vẻ, Thiết Nguyên thỏa mãn gật gật đầu. Những người này tư chất tuy rằng không bằng Lý Uyển cùng Phong Quân Dương, thế nhưng chỉ cần trụ cột bền chắc, chưa đến vẫn còn có chút mong. Triệu Đại Thành, ngươi tới. Ở mọi người tan cuộc thời điểm, một người bỗng nhiên gọi lại Triệu Đại Thành. Triệu Đại Thành ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một cái tỏ rõ vẻ dữ tợn thiếu niên. Cái gì sự? Triệu Đại Thành sợ hãi rụt rè tiến lên, phía sau thiếu niên này còn theo mấy người, mỗi người thực lực đều cao hơn hắn, để hắn có chút sợ sệt. Ngươi có phải là cùng một người tên là Trần Nam người ở cùng một chỗ? Thiếu niên kia vô cùng không khách khí đối với Triệu Đại Thành nói rằng. Vâng, là. Triệu Đại Thành không biết những người này muốn làm gì, chỉ được như thực chất bàn giao. Tối hôm nay, này bao dược nhớ tới cho hắn cho án hạ, nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì, kết cục chính mình tưởng tượng. Nhìn Triệu Đại Thành một bộ sợ phiền phức dáng dấp, thiếu niên kia cười gần một tiếng. A. Triệu Đại Thành vừa nghe, trong lòng run lên, không dám nhận quá cái kia bao dược. Chúng ta, ngươi nghe không hiểu sao? Thiếu niên bên một người một cước đá vào Triệu Đại Thành trên người, đem hắn đạp đi ra ngoài thật xa. Nhớ kỹ, sự tình làm hư hại, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Cái kia tỏ rõ vẻ giữ tận thiếu niên đem túi nhỏ dược trực tiếp ném tới Triệu Đại Thành trong lòng, sau đó hắn quay đầu rời đi. Mấy người bọn họ đi tới một góc. Nơi đó đứng một cái trắng non người trẻ tuổi. Bạch Tấn Tiên, ngươi tốt nhất không có nói láo, ở đây còn không ai dám trêu chọc mấy người chúng ta. Thiếu niên kia hơi nheo mắt lại, mang theo vài tia uy hiếp nói rằng: "Không dám, không dám, ta còn mong mấy vị thay ta hướng về Tôn trưởng lão dẫn tiến một phen, cũng làm cho ta thoát ly nơi này đây." Bạch Tấn Tiên vội vã cười làm lành không ngớt, mấy người này đều là so với hắn đi tới đệ tử, tuy rằng tu vi so với lên cùng bọn họ đồng kỳ người phải kém, đến hiện tại còn ở lại chỗ này, thế nhưng cũng so với Bạch Tấn Tiên lợi hại rất nhiều. Đương nhiên, như đúng là bách luyện tinh kim, mấy người chúng ta đạt được chỗ tốt, cũng ít không được ngươi một cái thang uống. Nhìn thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, thiếu niên kia trong nháy mắt chuyển đổi sắc mặt, một cái tay vô vô Bạch Tấn Tiên nói rằng. Bạch Tấn Tiên bả vai bị đập đau đớn, nhưng hay là thiện mặt gật đầu cười. Đến buổi tối hàng lâm thời điểm, Thành Ngạo Nam trở lại chính mình nhà gỗ. Trong phòng ánh đèn còn sáng, Triệu Đại Thành ngồi ở một cái bàn trước mặt, sắc mặt có chút thanh bạch, phảng phất vô cùng căng thẳng tựa như, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn cái kia ấm trà. Người đã về rồi. Triệu Đại Thành nghe được khai môn thì, đột nhiên run lên một cái, lập tức lộ ra một cái làm ra nụ cười. Thành Ngạo Nam gật gật đầu, ngồi vào bàn một bên khác. Hắn trực tiếp cầm lấy một cái chén trà, rót ra một chén nước trà bên trong. Nước trà hiện ra lục, có vẻ vô cùng mát lạnh. Trà ngon. Thành Ngạo Nam thuận miệng than thở một tiếng, liền đem uống một hơi cạn sạch. Nhìn Triệu Đại Thành ánh mắt có chút lấp lóe, Thành Ngạo Nam trên mặt hiện lên một tia nụ cười. Nay trà không sai, ngươi có muốn tới hay không một chén? Ta không khát. Tuy rằng miệng môi của hắn có chút phát khô, thế nhưng Triệu Đại Thành vẫn lắc đầu một cái. Là không khát, hay là không dám a? Thành Ngạo Nam đem chén trà ở trong tay quay một vòng, hai mắt như điện, nhắm thẳng vào nhân tâm. Triệu Đại Thành thân thể run lên, như tao kinh lôi, lui về sau một bước. Ta ngã, cũng muốn biết, khối này kim loại đến cùng lớn bao nhiêu giá trị, dĩ nhiên khiến người ta đối với ta động sát nghiệm. Ngón tay của hắn ở nước trà bên trong một chám, con ngón tay búng một cái, vài giọt thủy châu liền bay ra ngoài. Xì xì xì, nước trà xẹt qua không khí, bắn thẳng đến mười mấy trượng ở ngoài, ở phía xa một cây đại thụ bên trên, đột nhiên rớt xuống đến bốn người đột nhiên bị biến cố, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, âm thanh ở trống trải buổi tối truyền đi lão viễn. Chen lang, bốn cái tỏa liên từ trong hư không lan tràn đi ra ngoài, dường như từng cái linh xà, đem bốn người cuốn một cái, liền kéo dài tới trong phòng. Triệu Đại Thành nhìn cái kia dường như thần tiên yêu ma giống như thủ đoạn, sợ đến càng là mặt như màu đất, cỡ này thủ đoạn, hắn quả thực nghe đều chưa từng nghe qua. Hóa ra là ngươi a, ta giữa ban ngày cứu ngươi, này xem như là ân đền oán trả sao? Thành Ngạo Nam nhìn bị tỏa liên vững vàng trói buộc Bạch Tấn Tiên, hơi lắc đầu. Bạch Tấn Tiên mấy người bị những này biến cố đột nhiên xuất hiện cho đánh ngông, tại sao Trần Nam lại đột nhiên đã biến thành một cái cao thủ lợi hại như vậy, đầu óc của hắn không xoay chuyển được đến rồi. Không phải ta, không phải ta, là bọn họ cưỡng bức ta. Ta làm sao có khả năng thương tổn ân nhân cứu mạng của ta đây? Bạch Tấn Tiên nhìn Thành Đạo Nam cái kia bình thường như nước ánh mắt, đột nhiên trong lòng dâng lên vô tận lạnh giá, vội vội vã vã giải thích. Tiên bối, ngươi không muốn nghe hắn nói mỏ, đều là hắn. Hắn nói ngài có một viên vạn luyện tinh kim, vạn luyện tinh kim chỉ có tôi Lô Tượng Sư trở lên nhân vật mới có thể rèn đúc đi ra, giá trị liên thành, chúng ta mới nổi lên tham nghiệm. Vốn định cướp đoạt tinh kim, liền hiến cho Tôn trưởng lão, không nghĩ tới đụng vào ngài trong tay. Dữ Tận thiếu niên nhìn thấy Bạch Tấn Tiên lại dám ác nhân cáo trạng trước, lập tức như đến nơi đến trốn giống như, đem đầu đuôi sự tình đều nói ra. Bạch Tấn Tiên vừa nghe, liền cùng Dữ Tận thiếu niên cãi vã lên. Thành Đạo Nam nhìn bọn họ cãi vã không ngớt dán dấp, tâm tư nhưng không có thả ở trên người bọn họ. Được rồi, im miệng cho ta. Ở mấy người cãi vã chính hàm thời điểm, Thành Đạo Nam âm thanh dường như lôi đình nổ tung, đem đầu của bọn họ nổ ngất ngất mê mê. Ngươi nói ngươi biết cái gì Tôn trưởng lão? Hắn bước cằm, nhìn chằm chằm cái kia Dữ Tận thiếu niên nói rằng. Đúng đúng, ta biết Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão chính là Lang Yên cảnh cao thủ, trong ngày thường ở tại Kim Viêm Sơn, ta trước đây thấy hắn kéo qua phòng tường, cũng coi như là có thể nói thượng thoại. giữ tận thiếu niên như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói rằng:
"Được, ngươi giúp ta đem hắn nước đi ra, liền nói ngươi cho tới một khối vạn luyện tinh kim, muốn hiến cho hắn."
Một cái kế hoạch ở thành đạo nam trong lòng thành hình, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa ở đây, đến mau mau nghĩ biện pháp lẫn vào Kim Viêm Sơn.
"Được, ta nhất định làm được."
Giữ tận thiếu niên gật đầu, chỉ cần có thể sống sót, cũng không nghĩ ngợi nhiều được.
"Cút đi."
Thành đạo nam ở trong cơ thể hắn vỗ một đạo ám kính, liền đem hắn tỏa liên cho bung ra. Thiếu niên kia cảm giác trong lòng mơ hồ đau đớn, có loại càng thêm ngơ ngác, đem một ít kế vật cho thu hồi đến. Nhìn thấy giữ tận thiếu niên đi rồi, Bạch Tấn Tiên cùng mấy người còn lại trong lòng lo sợ, không biết thành đạo nam sẽ làm sao đối với trả cho bọn họ.
"Mấy người các ngươi tựa hồ không lớn bao nhiêu tác dụng, nói đi, muốn chết như thế nào?"
Ánh đèn lờ mờ không được chập chờn, làm nổi bật thành đạo nam ánh mắt có chút uy nghiêm đáng sợ. Toàn bộ trong nhà gỗ bầu không khí có chút ngưng trệ, tất cả mọi người cũng giống như là lên bờ ngư, hai mắt trừng ra, môi phát khô, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống.
Xảy ra chuyện gì?
Đông nhiên trong lúc đó, từ bên ngoài truyền đến một tiếng gào thét, một cái hào phóng thanh âm vang lên. Một cái thân triển xích sắc đại hán ở phụ cận xuất hiện, chính là Thiết Nguyên. Thiết Nguyên phụ trách giáo dục những này mới vào môn đệ tử, đồng thời cũng có hộ vệ ngọn núi này chức trách. Hắn đêm nay đang muốn ngủ, chợt nghe xa xa truyền đến kêu thảm thiết âm thanh, lập tức liền nhận ra được không ổn.
"Thiết Nguyên sư thúc, chúng ta ở này."
Bạch Tấn Tiên ánh mắt sáng lên, cái gì cũng không kịp nhớ. Hắn xem thành đạo nam còn trẻ như vậy, bàn về vũ lực khẳng định không sánh được Thiết Nguyên, lập tức liền hét to lên.
Thiết Nguyên lỗ tai hơi động, cả người nội tức bạo phát, thân thể hóa thành vô số bóng mờ, hướng về nhà gỗ bên này chạy như bay đến.
Giang giác.
Thành đạo nam tỏa liên bỗng nhiên vừa thu lại, Bạch Tấn Tiên đùi phải cốt trực tiếp gãy vỡ, thành một cái quỷ dị góc độ chết ở một bên.
"A!"
Bạch Tấn Tiên thảm kêu lên, cái kia to lớn thống khổ, để hắn muốn dãy rủa, thế nhưng thân thể bị tỏa liên vững vàng giằng buộc trụ.
Bùm bùm.
Thành đạo nam thân thể phát sinh nổ vang tiếng, thân thể trong nháy mắt rút ngắn một thước, mà ngũ quan cũng hơi di động, trong chớp mắt, một cái tướng ngũ đoạn, khuôn mặt hung hãn người trung niên xuất hiện ở nơi đó.
Thành đạo nam trên mặt đất đặt xuống, liền phá tan vết tường, thân thể như rồng, hướng về Thiết Nguyên công giết tới.
Thành đạo nam áp chế sức mạnh của chính mình, vẹn vẹn biểu hiện ở đại thành cảnh, cùng Thiết Nguyên lực lượng ngang nhau.
Thiết Nguyên nhìn thấy có người lao ra, hai tay ở mặt trước xoay ngang, tương thành đạo nam một quyền ngăn trở.
Bắp thịt của hắn chấn động, tương thành đạo nam đánh lui lại mấy bước.
Hô.
Thiết Nguyên tay ở ngực một chảo, đem cái kia to bằng cánh tay tỏa liên cho kéo xuống.
Xích sắt phi vũ, mạnh mẽ quay về thành đạo nam trên người lập tới.
Thành đạo nam đem thân thể xúc lên, dường như một con linh viên, ở chung quanh né tránh, nhìn dường như nỗ lực chống đỡ răng rớp, bất cứ lúc nào đều có thể bị thua.
"Ngươi là người phương nào, lại dám mạo phạm ta Nhất Nguyên Khí Tông?"
Thiết Nguyên trên tay xích sắt vung vậy càng gấp gáp hơn, dường như một cái hung mãnh dao long, thể muốn tương thành đạo nam cho giết chết ở chỗ này.
Thành đạo nam một bên đánh vừa lui, chậm rãi hướng về những chỗ khác di động.
"Muốn chạy, cho ta lưu lại đi."
Thiết Nguyên cũng là một bước đổi tới, không chút nào chuẩn bị cho thành đạo nam cơ hội chạy trốn.
Theo thời gian trôi đi, hai người khoảng cách cái kia nhà gỗ đã có khoảng cách 4, 5 dặm.
Nơi này là một chỗ vết đá, ở buổi tối thời điểm, hàn phong cực kỳ lạnh lẽo.
"Ha ha ha, ta đi trước."
Thành đạo nam trong cổ họng phát sinh thanh âm khàn khàn, sau đó thân thể một phen, liền hướng về vách núi phía dưới rơi rụng mà đi.
Thiết Nguyên nhìn xuống dưới, bóng người đã hiểu, chỉ còn lại hạ vài miếng thổi qua đám mây.
"Coi như ngươi chạy đi nhanh."
Thiết Nguyên đem xích sắt một lần nữa truyền đến trên người, xoay người liền rời đi.
Này vách núi tuy cao, thế nhưng vẫn là không cách nào hạ tử đại thành cảnh cao thủ.
Thiết Nguyên lập tức chạy tới nhà gỗ, chức trách của hắn là thủ vệ sơn môn, nếu người chạy, cũng không cần phải đuổi.
Quy 1 chương 216, không chừa thủ đoạn nào.
Chương 216, không chừa thủ đoạn nào.
Thành đạo nam nội tức ở dưới chân bạo phát, song chỉ giam ở vách núi bên trên, thân thể nhanh chóng, chỉ là thời gian mấy mắt, liền xuất hiện ở trên vách đá.
Thân hình của hắn khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ.
Bàn về tốc độ, Thiết Nguyên thực lực lại tăng lên gấp đôi đều không phải là đối thủ của thành đạo nam.
Chỉ là mấy cái lấp lóe, thành đạo nam liền giành trước tiến vào trong nhà gỗ.
"Là ngươi?"
Bạch Tấn Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy dĩ nhiên là thành đạo nam trở về, sợ đến hoang mang lo sợ.
"Xì."
Thành đạo nam trong hai mắt tuôn ra đạo đạo thần quang, trực tiếp bắn vào mọi người trong đầu.
Ầm ầm ầm.
Mấy người đầu góc chấn động, liền bát ngã trên mặt đất.
Mà cái kia Bạch Tấn Tiên nhưng là thất khiếu bên trong tràn ra máu tươi, triệt để không còn hô hấp.
Thành đạo nam lẫn vào mọi người trong lúc đó, khí tức vừa thu lại, dường như lão quy giống như ngủ đông, chậm chậm nhắm hai mắt lại.
Thiết Nguyên đẩy ra nhà gỗ môn, bên trong có 5 người, Trần Nam, Triệu Đại Thành, Bạch Tấn Tiên.
Thân là đại thành cảnh cao thủ, khả năng ghi nhớ của hắn không yếu, những đệ tử này hắn đều nhớ.
Mấy người này đều mềm và hôn mê trên đất, ngoại trừ cái kia Bạch Tấn Tiên, những người khác đều có thể nghe được hơi thở.
"Tỉnh lại."
Thiết Nguyên giẫm một cái mặt đất, âm thanh dường như sư tử rít gào, ở trong thai của mọi người nổ lên.
Mấy người xa xôi chuyển tỉnh, đâu còn có chút ngất ngất ngây ngây.
"Chuyện gì xảy ra, là ai bắt được các ngươi?"
Thiết Nguyên nghiêm mặt, quát hỏi mọi người.
"Không biết."
Mấy người lắc đầu, trong đầu đau nhức một mảnh, nhưng cái gì đều không nhớ ra được.
Thiết Nguyên mở to mắt hổ, ở mọi người trên người đảo qua.
Cuối cùng, rơi xuống thành đạo nam trên người, nhìn chòng chọc vào con mắt của hắn.
Ở trong mắt hắn, Thiết Nguyên nhìn thấy mê man cùng thống khổ, còn lại chính là hỗn độn một mảnh.
To lớn một cái Nhất Nguyên Khí Tông, lại bị phạm nhân tới cửa đến,
còn giết chết một cái đệ tử, điều này làm cho Thiết Nguyên vô cùng sự phẫn nộ.
Bất quá cũng may,
đối phương vẹn vẹn là đại thành cảnh,
sự tình vẫn không tính là nghiêm trọng.
Nếu như là tầng thứ càng cao hơn cao thủ xuất hiện, đều muốn lên báo cho Kim Viêm Sơn.
Các ngươi đem Bạch Tấn Tiên cho chôn.
Đối ngoại liền nói là ở trong hầm mỏ tao ngộ phệ kim thú, có nghe hay không?
Đến cùng là chết rồi một người, nếu như truyền đi, chính mình cũng phải bị cấp trên hà trách, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngược lại thường thường có đệ tử chết ở phệ kim thú trong tay, đơn giản liền đem việc này che lại đi tới. Đêm đó rất nhanh đi qua, tuy rằng chết rồi một người. Thế nhưng Bạch Tấn Tiên dù sao cũng là mới tới, người quen không nhiều, chỉ là ở trong phạm vi nhỏ gây nên một trận phong ba, rất nhanh sẽ bị mọi người quên đi nhưng. Trong tương lai mấy ngày bên trong, Thành Ngạo Nam sáng sớm đi đào mỏ, mà buổi chiều tắc khứ quan sát Thiết Nguyên rèn đúc binh khí, thắng ngày quá bình thường như nước, thế nhưng ngược lại cũng sung túc. Sau ba ngày, cái kia giữ tận thiếu niên bỗng nhiên tìm tới Thành Ngạo Nam, nói Tôn trưởng lão đã hẹn cẩn thận. Buổi chiều trực tiếp tiến vào Kim Viêm Sơn, đến trưởng lão đường gặp mặt. Rất tốt, buổi chiều ta thay thế ngươi tiến vào Kim Viêm Sơn. Ngươi có thể đi trước. Thành Ngạo Nam gật gật đầu, khen ngợi một câu. Ngươi. Không được a, Kim Viêm Sơn thủ vệ nhận ra ta, ngươi không có cách nào lừa đảo được. Giữ tận thiếu niên nói liên tục không thể, Kim Viêm Sơn chính là nhất nguyên khí tông căn bản, nếu là khuôn mặt xa lạ, căn bản là không có cách tiến vào. Đùng đùng. Thành Ngạo Nam thân hình run lên, thân thể chuyển đổi, trở nên tráng kiện lên. Trên mặt cơ nhục lộ ra, hóa thành tỏ rõ vẻ dữ tợn. Da thịt cũng nổi lên một tia hắc hồng, nhanh nhẹn một cái giữ tợn thiếu niên. Như vậy có thể sao? Lúc nói chuyện, Thành Ngạo Nam tiếng nói cũng biến thành thô lỗ. Chuyện này, đây là ta. Giữ tợn thiếu niên có chút nói năng lộn xộn, tuy rằng đến dưỡng thân cảnh sau khi, võ giả có thể tự do biến hóa thân hình, nhưng nhiều nhất có thể thay đổi thể hình, nơi nào có thể làm được như vậy? Chuyện này, đã gần như thần tiên pháp thuật. Kim Viêm núi cao đạt 3000 trượng, dường như một cái thiên trụ, nhắm thẳng vào thương cung. Nghe đồn ở trên đỉnh ngọn núi, ở một vị cường giả siêu cấp, trấn áp toàn bộ nhất nguyên khí tông số mệnh. Thành Ngạo Nam muốn đi địa phương là trưởng lão đường, ở vào Kim Viêm Sơn sườn núi chỗ, cũng không phải ngu cùng vị cường giả kia gặp bỡ. Kim Viêm Sơn toàn bộ trong lốc, sơn thạch hiện ra màu vàng sậm, hiển nhiên kim loại hàm lượng rất nhiều. Ở chân núi bên dưới, có hai người tương Thành Ngạo Nam ngăn cản. Ta là Trương Hổ, sáng sớm Tôn trưởng lão phái người lại đây chào hỏi. Thành Ngạo Nam đem đầu giơ lên, để bọn họ xem thấy khuôn mặt của chính mình. Hừ, ngươi có thể đi vào. Thủ vệ Hòa Ký ước một đôi chiếu, quả thật có chút ấn tượng. Vào đi thôi, không cần luận đi, nếu là xông vào cái gì không nên đi địa phương, chính là bị người giết cũng là đáng đời. Thành Ngạo Nam đem túi đầu, trong miệng hẳn là, tiểu bước hướng về trên núi đi đến. Nay một cả tòa sơn, lại như là một cái loại nhỏ thành thị, đẳng cấp vô cùng rõ ràng. Ở chân núi chỗ, ở hết thể nội môn đệ tử. Những đệ tử này so với ở tại hắn đỉnh núi người muốn tốt hơn nhiều, trong ngày thường không cần đào mỏ, còn có chính mình sư thừa. Mà ở sân núi nơi, nhưng là trưởng lão cùng chấp sự sinh hoạt địa phương. Bọn họ chính là Kim Viêm Sơn trung kiên, trưởng quản đại bộ phận quyền lực, phụ trách toàn bộ Kim Viêm Sơn vận chuyển. Nhất Nguyên Khí Tông chân chính cao tầng ở tại trên đỉnh ngọn núi, bọn họ không được xuất bản sự, một lòng tu hành, cũng là Nhất Nguyên Khí Tông gốc gác, uy hiếp tứ phương. Thành Ngạo Nam ở đi rồi đại sau nửa canh giờ, rốt cục đến một đám lớn quần thể kiến trúc trước. Mỗi tòa nhà đều là dùng kim loại chế tạo, đen nhánh, phảng phất từng vị sắt thép cự thú, uy thế rất lớn. Thành Ngạo Nam ấn lại quả bài, tìm tới Tôn trưởng lão đại điện. Thỉnh cầu vị sư huynh này hỗ trợ bẩm báo, Trương Hổ đến đây bài kiến. Thành Ngạo Nam đi tới cửa đại điện, quay về một cái người trẻ tuổi áo trắng nói rằng: "Ngươi chính là Trương Hổ a, sư tôn nói rồi, ngươi có thể trực tiếp đi vào." Người trẻ tuổi kia đầu lâu cao cao ngẩng lên, dùng lỗ mũi nhìn Thành Ngạo Nam. Hắn là nội môn đệ tử, luôn luôn xem thường ở ngoại môn đào mỏ những kia cả trớn. Thành Ngạo Nam cũng không thèm để ý những này, lướt qua người kia, liền trực tiếp hướng đi đại điện bên trong. Tôn trưởng lão trong ngày thường đều là ở chủ thất rèn đúc khí cụ, hoặc là tu hành võ đạo, Thành Ngạo Nam liền hướng về nơi đó mà đi. Điện bên trong, nhìn có chút tối tăm, ở đỉnh bên trên, cầm lái vỗ một cái thiên song, một đạo dương quang từ phía trên chiếu xuống, dương quang phần cuối chính là một vị to lớn lò lửa, mặt trên chính bốc lên kịch liệt hỏa diễm, dường như hỏa long bình thường phi vũ. Tôn trưởng lão bán đóng hai mắt, phản phất đang nhắm mắt dưỡng thần, chính là Thành Ngạo Nam đi vào, hắn đều không có mở mắt ra. Ngươi là Trương Hổ? Chính là ngươi muốn kính hiến vạn luyện tinh kim cho ta? Tôn trưởng lão mặc dù là tôi lô tượng sư, thế nhưng hắn chính là muốn làm ra một khối vạn luyện tinh kim cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vì lẽ đó hắn vẫn tương đối coi trọng chuyện này. Mấy hơi thở sau khi, Tôn trưởng lão đông nhiên mở mắt ra, bởi vì đối diện dĩ nhiên không ai đáp lại hắn. Hắn vừa mở mắt liền phát hiện không đúng, người này không phải Trương Gan Bản Tay, tuy rằng dáng dấp không có thay đổi, thế nhưng thân là một cái lang yên cảnh cường giả, liếc mắt liền thấy mặc vào đơn qua bản chất cơ thể người nọ chắc chẽ, quả thực đến mức độ khó tin. Thành Ngạo Nam ra tay rồi, động niệm liền hướng về Tôn trưởng lão nơi đó vào tới. Tôn trưởng lão đông nhiên đứng dậy, xuề năm ngón tay, bên cạnh một thanh trường kiếm chen lang ra khỏi vỏ, quang mang phân tán, toàn bộ trong đại sảnh đều che kín vô tận kiếm khí. Nhất Nguyên Khí Tông truyền thừa lâu như vậy, to lớn nhất lá bài tẩy không phải võ đạo, mà là bọn họ rèn đúc tài nghệ, liền như thế một thanh kiếm, đã vô hạn tiếp cận thần binh, chỉ cần sao chép ý nghĩ, diễn sinh linh trí, liền có thể trở thành là một thanh vô thượng thần binh. Kiếm khí tới người, Thành Ngạo Nam chỉ là hư hư nhấn một cái, kiếm quang pha thoái, không có cách nào lay động cơ thể hắn. Tôn trưởng lao biến sắc, pháp lực thôi thúc, tiếng kiếm reo càng lúc càng lớn, dường như muốn phá tan đại điện. Nơi đây chính là Nhất Nguyên Khí Tông nơi sâu xa, vô số cao thủ, nếu là bị người kinh giác, như vậy ngày hôm nay mình tuyệt đối không cách nào thoát đi. Hững. Chốc lát trong lúc đó, Thành Ngạo Nam ngực bụng chấn động, một đạo tựa như long tựa như hổ tiếng gào chấn động, oanh đánh ra ngoài, cùng tiếng kiếm reo đụng nhau và hai âm thanh dĩ nhiên quỷ dị trừ khử. Kèn kẹt. Cuộc sống của hắn uốn một cái, hai tay dường như long chảo, hướng về Tôn trưởng lão trên người chụp tới. Ở cái kia trong chớp mắt, Tôn trưởng lão trên tay bùng nổ ra một đoàn sáng lạn kiếm quang, đem toàn bộ đại điện soi sáng cực kỳ minh lượng. Hô. Thành Ngạo Nam một tay tóm tới, thẳng tắp thăm dò vào kiếm quang bên trong, bùng nổ ra vô số sắt thép va chạm âm thanh. Khi, làm. Một tiếng vang dọn, ở toàn bộ trong đại điện vang vọng, mà hắn năm ngón tay như dao, gắt gao cắn vào thanh trường kiếm kia. Oanh! Đấm ra một quyền, đánh vào Tôn trưởng lão bụng, bàng bạc sức mạnh ở Tôn trưởng lão bụng rung động, để hắn khí tức hỗn loạn, hầu như nói không ra lời. Ngươi là người phương nào? Nơi này là Nhất Nguyên Khí Tông, không phải ngươi ngang ngược địa phương. Vị này Tôn trưởng lão đúng là kiên cường, một lúc sau khi, cắn răng, uy hiếp nói rằng: "Dung nham chân hỏa ở nơi nào?" Thành đạo nam lười với hắn phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần hắn dùng dung nham chân hỏa rèn luyện xong thân thể, liền rất xa rời đi nơi này, dù là ai đều tìm không được. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên đánh dung nham chân hỏa chủ ý? Là ai tiết lộ ra ngoài? Tôn trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, chính mình thái thượng trưởng lão từ dung nham chi huyên thu được dung nham chân hỏa sự tình chính là tuyệt mật, tại sao lại bị ở ngoài người biết được? Hừ hừ, dung nham chân hỏa ở ta Kim Viêm Sơn đỉnh chót, do ta thái thượng trưởng lão trưởng quản, ngươi nếu như muốn trộm lấy, liền đi đi. Hắn lập tức lại lạnh nở nụ cười, lộ ra vẻ trào phúng. Hả? Vậy ngươi nói một chút có biện pháp gì có thể mượn dùng đến dung nham chân hỏa? Thành đạo nam hơi nhướng mày, Nhất Nguyên Khí Tông thực lực mạnh mẽ, thái thượng trưởng lão khẳng định là phong hỏa cảnh trở lên tồn tại, thậm chí khả năng là nhập khí cảnh, nếu là cường đoạn, cái kia chính là muốn chết. Tôn trưởng lão đem cái cổ một ninh, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Thân là tông môn trưởng lão, trung thành khẳng định là không cần hoài nghi, không phải vậy Nhất Nguyên Khí Tông sớm đã bị địch nhân từ nội bộ công hãm. Không nói, nghe nói ngươi tôn nữ 17 tuổi, hiện tại chính đang nội môn tu hành. Thành đạo nam cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Ngươi dám làm tổn thương nàng?" Tôn trưởng lão bỗng nhiên ra tăng âm thanh, trong hai mắt hầu như liền muốn phun lửa. Con trai của hắn tráng niên mất sớm, chỉ để lại như thế một cái tôn nữ, hắn trong ngày thường bảo bối khẩn. "Không không, ta làm sao sẽ thương tổn nhược tiểu nữ từ đây, chỉ là ngươi nói ta giết chết ngươi sau khi, tùy tiện bịa đặt một ít ngươi kết giao ngoại địch chứng cứ, sau đó những chứng cứ này lại vừa vặn bị trong tông môn đệ tử chấp pháp nhìn thấy, ngươi nói, ngươi cống hiến cho tông môn đều sẽ làm sao đối xử ngươi tôn nữ?" Trong phòng đăng hỏa lờ mờ, làm nổi bật thành đạo nam khuôn mặt giống như ác ma, để Tôn trưởng lão lòng đang run không ngừng. Quy 1 chương 217, yêu nghiệt tranh chấp. Chương 217, yêu nghiệt tranh chấp. "Tôn trưởng lão, ngươi cần phải hiểu rõ a." Thành đạo nam đứng thẳng người, ngón tay ở cái kia to lớn ghế ngồi nhẹ nhàng đánh, từng đạo nặng nề âm thanh truyền ra, ở thêm nữa lò lửa chập chờn, để Tôn trưởng lão trái tim có một lòng cũng bị bóp nát cảm giác. Nội môn trưởng lão Hàn Mộ Tuyết có lẽ có cơ hội tiến vào chỗ cực kỳ cao Kim Viêm cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể bị nàng coi trọng, liền có nhất định khả năng nhìn thấy dung nham chân hỏa. Ở trải qua một phen thiên nhân giao chiến sau khi, Tôn trưởng lão rốt cục thỏa hiệp, hắn không hy vọng tử như vậy bất ức, cũng không hy vọng liên lụy chính mình tôn nữ. "Hàn Mộ Tuyết, nội môn trưởng lão." "Rất tốt, vậy ta nên làm như thế nào?" Thành đạo nam gật gật đầu, có mục tiêu liền dễ làm. Bất quá chính mình thân ở ngoại môn, muốn vào được mắt của nàng, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau 3 tháng, hết thảy ngoại môn đệ tử có một lần thăng lô sát hạch, đến thời điểm Hàn Mộ Tuyết sẽ đích thân xuất hiện, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc cái kia một cơ hội duy nhất. Tâm linh người ta một khi thỏa hiệp, như vậy thì sẽ dường như vỡ đê hà thủy giống như vậy, cũng không còn cách nào thu thập. Tôn trưởng lão đơn giản phá quán tử phá xuất, đem chuyện gì nói hết ra. Thăng lô sát hạch. Thành đạo nam trong mắt lóe ra một tia ánh sáng, thời gian 3 tháng được rồi, lấy thực lực của chính mình cùng trụ cột, 3 tháng sau khi trở thành thăng lô đệ tử hẳn là không thành vấn đề. "Được, bất quá, vì không có sơ hở nào, ngươi thay ta đem Hàn Mộ Tuyết dẫn tới Âm Phong lĩnh, sau đó chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với ngươi. Sau đó, ngươi hay là ngươi trưởng lão, chúng ta hô không liên lụy." Thành đạo nam nuốt cằm, thoáng tự hỏi một chút, liền đối với Tôn trưởng lão nói rằng: "Một lời đã định." Tôn trưởng lão một đầu, tên ôn thần này thực lực cao tuyệt, sớm một chút đưa đi vậy thì thật là không thể tốt hơn. Sau 5 ngày, Hàn Mộ Tuyết định sẽ xuất hiện ở Âm Phong lĩnh. "Không muốn ra vẻ, ở làm chuyện gì trước, trước hết nghĩ nhớ ngươi tôn nữ." Thành đạo nam nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thể biến mất ở bên trong cung điện. Tôn trưởng lão vô lực co quắp ngồi ở đó cái to lớn trên ghế, sự tiến triển của tình hình đã không phải hắn có thể tham dự. Thành đạo nam ở trên đường xuống núi, một đường cất bước, khí tức càng thêm thu lại, hết thể khí huyết phảng phất đều hóa thành một cái vòng tròn phình kim đan, tu ở ngực bụng chỗ. Trước chính mình hóa thân làm chương hổ, lại vẫn là bị Tôn trưởng lão nhìn ra cái hở, vậy nói rõ hơi thở của chính mình vẫn chưa thể hoàn toàn thu hồi. Này Kim Viêm trên núi cao thủ như mây, nếu là bị vị kia diễn hóa cảnh cường giả gặp được, như vậy hết thảy đều bị nhỡ. "Ngươi, tới đây cho ta." Đang lúc này, một thanh âm ở thành đạo nam vang lên bên tai. Thành đạo nam ngẩng đầu lên, người đến một thân nội môn đệ tử trang phục, dĩ nhiên là Phong Quân Dương. "Đi theo ta." Phong Quân Dương nhìn thành đạo nam ngốc tại chỗ, hơi nhướng mày, liền hô quát để hắn lại đây. Hắn bởi vì thiên tư cực cao, ở thêm vào dòng roi thuần khiết, trực tiếp liền bị thu nhận tiến vào nội môn, khởi điểm liền cao hơn rất nhiều. Nếu như ở những nơi khác, thành đạo nam đã sớm đi thẳng một mạch, thế nhưng nơi này, chính là Kim Viêm Sơn, một có gió thổi cỏ lay, sẽ bị những chấn áp đó số mệnh cao thủ bắt lấy. Thành đạo nam không kêu một tiếng, lặng lặng đi theo Phong Quân Dương mặt sau. Thân thể của hắn hết sức thả lỏng, thế nhưng tâm linh đã tăng lên tới cực hạn, một khi phát sinh dị thường, liền trong nháy mắt ra tay. Hai người đi rồi một lúc, liền đến một chỗ to lớn đất trống, trên đất đặt vô số lò lửa, một ít bên cạnh lò lửa, còn có đệ tử chính đang rèn đúc khí cụ. "Lý Uyển, ta cũng tìm đến rồi một người, hiện tại có thể giao đấu." Phong Quân Dương đi tới một cô thiếu nữ bên người, trên người chiến ý tăng lên tới cực hạn. "Ô, một lúc thua cũng không nên khóc nhẹ." Lý Uyển tùy ý liếc mắt một cái thành đạo nam, liền quay đầu đi. "Câu nói này, hẳn là ta đã nói với ngươi." Phong Quân Dương xem thường cười lạnh một tiếng, đều là yêu nghiệt, hai người tự nhiên trở thành túc địch giống như đối thủ, trong ngày thường khắp nơi tranh chấp. Lý Uyển phía sau cũng đứng ở một người, xem ăn mặc, cũng là ngoại môn đệ tử. Tuy rằng có một bộ to lớn có giá, thế nhưng trên mặt nhưng là không đúng, có vẻ không có tinh thần. "Một lúc ta cùng Phong Quân Dương từng người chế tạo 3 thanh trường kiếm, hai người các ngươi không dùng tới nội tức, nắm hình ảnh đấu, ai binh khí trước tiên gãy vỡ, chính là ai thua. Lý Huyền tuyên bố một thoáng, cũng không có quan tâm Thành Đạo Nam ý kiến của bọn họ. Phong Quân Dương ôm tay, cũng không có bất kỳ ý kiến. Làm là thiên tài, quan trọng nhất chính là tự tin, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể thắng lợi. Trong đệ tử nội môn giao đấu vô cùng tầm thường, thế nhưng hai người này đều là tông môn yêu nghiệt thiên tài, đúng là phần phật đưa tới một đám người vây xem. Giao đấu bắt đầu. Ở một người tuyên bố sau khi bắt đầu, Phong Quân Dương cùng Lý Huyền đồng thời động thủ. Bọn họ tuy rằng mới vào tông môn, nhưng là gia học uyên thâm, rèn đúc trình độ tự nhiên không kém. Vù vù. Phong tương cổ động, lò lửa phi vũ, khoáng thạch ở lô bên trong bị ngọn lửa liếm láp, rất nhanh liền trở nên đỏ chót một mảnh. Bọn họ nội tức một thả, hỏa diễm lần thứ hai tăng trưởng mấy phần. Con con con. Rèn thanh âm vang lên, động tác của hai người phi vũ hóa thành một đoàn đoàn bóng mờ, để những kia lão bối nội môn đệ tử đều xem có chút hoa mắt. Đây chính là thiên tài chân chính nhân vật sao? Mới vừa mới nhập môn, cũng đã thể hiện ra lợi hại như vậy khí tượng, để rất nhiều người trong lòng sinh ra thán phục chi tâm. Hai người bọn họ rèn đúc phong cách khác biệt, Phong Quân Dương như lửa, động tác thẳng thắn thoải mái, tràn ngập xâm lược tính, điều này cũng nhất định hắn làm ra đến binh khí sẽ tràn ngập sắc bén khí thế. Mà Lý Huyền nhưng là muốn có vẻ thu lại rất nhiều, dường như một hồi nhẹ vũ, động tác dày đặc, luyện thành một đường, làm cho người ta vui hai vui mắt cảm giác. Nàng làm ra binh khí, tính giai 10 phần. Hai canh giờ sau khi, hai người gần như cùng lúc đó thu tay lại. Sáu chuôi lóng lánh hào quang trường kiếm xuất hiện ở án trên này, một người tạo ba chuôi, đều cái có thể xương tụng là tinh phẩm. Lý Huyền kiếm cực kỳ hẹp dài, toàn thân đều là bạch sắc, kiếm nhận cùng kiếm tích hầu như bình thường hậu, run rẩy, dĩ nhiên là ba chuôi nhuyễn kiếm. Mà Phong Quân Dương làm ra đến trường kiếm, thân kiếm rộng rãi, tạo hình cổ kính, kiếm nhận thượng dường như thiên quang trăng sáng, khí thế cũng thị phi phàm. Cái này Phong Quân Dương đúng là hơn một chút. Thành Đạo Nam một chút liền nhìn ra, Phong Quân Dương kiếm vào lần này giao đấu thượng muốn chiếm một chút lợi lộc, dù sao vết kiếm của hắn so sánh hậu, thích hợp đối với khảm. Lý Huyền nhuyễn kiếm ở rèn đúc độ khó thượng hơi cao hơn, thế nhưng sẽ không dùng nhuyễn kiếm người, căn bản phát huy không được uy lực. Lý Huyền sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng cũng nhìn ra không đúng, trong lòng âm thầm hối hận, đến thăm sử dụng tối tinh thâm kỹ xảo, nhưng đã quên tình huống thực tế ứng đối. Thành Đạo Nam cầm lấy Phong Quân Dương kiếm, mà hắn đối diện cái kia ngoại môn đệ tử giơ lên Lý Huyền nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm vô cùng khó có thể nắm giữ, tên đệ tử kia một nắm, liền mềm vặt rủ xuống, gây nên bốn phía một mảnh cười vang. Phong Quân Dương trên mặt càng thấy rõ ý, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Thành Đạo Nam dưới chân, một đạo ám kính đánh ra, tên đệ tử kia thân thể loạng một cái, liền hướng về phía trước vọt tới. A! Tên đệ tử kia trong lòng hoảng loạn, chẳng biết vì sao, một đạo quái dị lực đạo ở dưới chân của chính mình bay lên, đem chính mình cho đội lên lại đây. Thành Đạo Nam thuận thế vung lên trường kiếm, hướng về chuôi này trên nhuyễn kiếm mặt rào đi qua. Khi, làm. Một tiếng lanh lảnh vang động, một đoạn mũi kiếm bay ra ngoài. Lý Huyền trên mặt có chút biến thành màu đen, coi như là bị thua, cũng không mang theo nhanh như vậy đi. Thế nhưng ở mấy hơi thở sau khi, Lý Huyền con mắt co rụt lại, mà Phong Quân Dương nụ cười cũng cứng lại rồi. Một đoạn run rẩy mũi kiếm đâm trên đất, dĩ nhiên là Phong Quân Dương chuôi này. Làm sao có khả năng? Phong Quân Dương hướng về trước bước ra một bước, cẩn thận nhìn cái kia tiệt mũi kiếm, gãy vỡ ra bóng loáng cực kỳ, rõ ràng là bị chém đứt, nhưng là đối thủ dùng không phải một thanh nhuyễn kiếm sao? Làm sao có khả năng đem kiếm của mình chặt đứt? Là ngươi? Ngươi không phải dưỡng thân cảnh, ngươi là ngoại phong cảnh, dĩ nhiên lén lút vận dụng nội tức. Phong Quân Dương một phát bắt được tên kia ngoại môn đệ tử cổ áo, tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ. Ta đúng là dưỡng thân cảnh a. Người kia một mặt kinh hoàng, hắn cũng chính nghi hoặc đây, không hiểu ra sao, đối phương trường kiếm trong tay liền bẻ gãy. Các ngươi, đổi binh khí. Phong Quân Dương hừ lạnh một tiếng, cho rằng là Lý Huyền giở trò, tìm tới một người ngoại phóng cảnh giả mạo dưỡng thân cảnh, để đạt được thắng lợi. Lý Huyền hơi ngẩn ngơ, liền đáp ứng rồi Phong Quân Dương yêu cầu, nàng là thiên tài, thắng được lên, cũng thua được. Lần này, đổi thành Đạo Nam sử dụng Lý Huyền binh khí, mà tên đệ tử kia nắm Phong Quân Dương kiếm. Ta xem ngươi lần này làm sao ra vẻ. Phong Quân Dương trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào người kia. Khi, làm. Hai người giao thủ lần nữa, một xúc tức thu. Xì. Một đoạn mũi kiếm lần thứ hai bay ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống đất. Kèn kẹt. Phong Quân Dương nắm thật chặt nắm đấm, khớp xương nổi lên, hô hấp trở nên gấp gáp. Lại là như vậy. Nhìn cái kia lại cắt thành hai đoạn trường kiếm, hắn hầu như muốn bạo tẩu. Ta tự mình đến hắn đem cái kia ngoại môn đệ tử lấy ra, một cái tay tựa như tia chớp dò ra, nắm lấy cuối cùng một thanh kiếm, trường kiếm như nước, hướng về Thành Đạo Nam nơi đó chém tới. Hắn muốn đích thân ra tay, xem Lý Huyền làm sao sử dụng bị kế. Vụ. Thành Đạo Nam cánh tay khẽ rung lên, nhuyễn kiếm tựa như cùng linh xà bình thường thoát ra, cùng Phong Quân Dương trường kiếm đụng vào nhau. Phù phù. Chỉ là trong nháy mắt, trường kiếm trong tay của hắn như là cắt đậu hũ giống như vậy, xẹt qua đối diện thanh trường kiếm kia. Phong Quân Dương như trước duy trì xông về phía trước tư thế, thế nhưng kiếm trong tay của hắn đã tận gốc gãy vỡ, chỉ còn lại nửa đoạn dưới tay trôi. Một trận gió lạnh thổi qua, Phong Quân Dương thân thể ở run rẩy không ngừng. Hắn thua, hắn thật sự thua, hắn có thể sáng tỏ cảm nhận được, đối diện người kia không có một chút nào nội tức tiết lộ, vậy đã nói rõ, Lý Huyền rèn đúc trường kiếm rất xa vượt qua chính mình. Phong Quân Dương trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, hắn có thể khoan dung thất bại, thế nhưng không khoan dung thất bại như thế triệt để. Chẳng lẽ mình luyện chế trường kiếm, liền Lý Huyền một đòn đều không tiếp được sao? Lý Huyền vẫn giữ yên lặng, chỉ có nàng tự mình biết, chính mình nhuyễn kiếm cũng không có lớn như vậy uy lực, như vậy hiện tại duy nhất có hiểm nghi, chính là cái này tỏ rõ vẻ dữ tợn thiếu niên, nhưng hắn thấy thế nào đều không giống một cao thủ a. Quy 1 chương 218, Hàn Mộ Tuyết. Chương 218, Hàn Mộ Tuyết. Thành Đạo Nam trở lại chỗ mình ở, chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm, hắn rất nhanh liền đem ném ra sau đầu. Hắn tuổi nhỏ thời điểm học được một điểm gen đúc thuật, chỉ là vẹn vẹn hạn chế ở rất thô thiển mức độ. Vì 3 tháng sau khi có thể trở thành là thăng lô đệ tử, hắn đâm đầu thẳng vào học tập bên trong. ở ngoại môn bên trong cũng có tàng thư các, thế nhưng cần môn phái độ cống hiến mới có thể đi vào đi quan duyệt. Đối với hiện nay hắn tới nói, duy nhất thu được độ cống hiến phương pháp chính là đào mỏ. Hắn ngoại trừ mỗi ngày giao nộp tất yếu 100 cân khoáng thạch ở ngoài, còn dùng thêm ra những kia đi đổi lấy độ cống hiến. Bởi vì hắn hiệu suất cực cao đào mỏ năng lực, đúng là ở trong đệ tử ngoại môn truyền ra không nhỏ danh tiếng. Bất quá, cũng vẹn vẹn như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là sau 5 ngày. Bóng đêm hàng lâm, ánh trăng trong sáng, Kim Viêm Sơn đứng lặng ở trong bóng tối, dường như một cái kình thiên chi trụ, chống đỡ lấy Nhất Nguyên Khí Tông này một mảnh trời. Mà cách Kim Viêm Sơn không xa Âm Phong lĩnh thượng, xuất hiện một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, một vòng khổng lồ minh nguyệt soi sáng sau lưng nàng, đưa nàng sấn đến còn như thần tiên bên trong người. Tôn trưởng lao ước ta ở đây gặp mặt, vì sao đến hiện tại còn chưa xuất hiện? Hàn Mộ Tuyết sắc trầm tĩnh, giống nhau cái kia ánh trăng, chỉ là trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút. Hô, một đạo nhỏ bé phong thanh xẹt qua, Hàn Mộ Tuyết ý nghĩ hơi động, liền lui về phía sau một bước, ánh mắt tìm đến phía trước mặt một cái bóng đen. Người đến là một cái sắc mặt thanh hắc, thân thể gầy yếu người thanh niên, vừa xuất hiện, tựa như đồng nhất con báo giống như vậy, hướng về Hàn Mộ Tuyết vọt tới. Người này, tự nhiên chính là Thành Đạo Nam. Xì xì xì. Hàn Mộ Tuyết ngón tay vung một cái, mấy chục cây Long Châu tế châm liền đối với người kia công giết tới. Mỗi một cái tế châm bên trên đều có một tia phủ văn danh vọng, thình lình đều là bán thần minh. Thành Đạo Nam thân thể một phục, cơ nhục co rụt lại, trong giây lát đó thành một cái vòng tròn phình quả cầu thịt. Quanh thân khí cơ lấp loé, đem những kia tế châm đều bắn ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Hàn Mộ Tuyết âm thanh rất êm tai, mang theo một tia nhu ý, khiến người ta nghe trong lòng rung động. Hàn trưởng lão, không ngừng dung mạo cực đẹp, tu vi cũng là cực kỳ thâm hậu, làm chúng ta thèm nhỏ dãi không ngớt, ta tự nhiên là lại đây hái hoa. Thành Đạo Nam khống chế chính mình bộ mặt cơ nhục, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười bị uội. Ngươi đang nói láo? Hàn Mộ Tuyết vẻ mặt bất biến, ngựa khí như trước như vậy thanh đạm, nhưng là không tin Thành Đạo Nam. Trong mắt của ngươi không có một chút nào dâm tà, nói ra ngươi ý đồ đến, còn có Tôn trưởng lão đây. Thành Đạo Nam trong đầu kinh dị, nữ nhân này động sát lực đã vậy còn quá lợi hại. Hắn lập tức không tiếp tục nói nữa. Trên người cơ nhục dán thật chặt ở trên người, năm ngón tay dường như gang. Hàn Mộ Tuyết ống tay áo phất một cái, y phục của nàng không biết là cùng chất liệu, dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, tương Thành Đạo Nam cánh tay từng tầng quyện ở bên trong, để hắn trong lúc nhất thời tránh thoát không được. Cùng lúc đó, Hàn Mộ Tuyết sau lưng hiện lên một vị phong hỏa thai, mặt trên không có phong hỏa xuất hiện, nói rõ nàng còn chưa từng tiến vào diễn hóa cảnh. Không hổ là tuyệt đỉnh thiên tài, dĩ nhiên lĩnh ngộ ra thất tầng phong hỏa thai. Thất tầng đại cao dường như một khối óng ánh thủy tinh, lóng lánh lưu quang, quay về Thành Đạo Nam trên người trấn áp tới. Thứ rồi, Thành Đạo Nam khí huyết một thả, ngón tay ở trong giây lát đó chấn động vô số lần, miễn cưỡng đem Hàn Mộ Tuyết tay áo đập vỡ tan. Hàn Mộ Tuyết hơi nhướng mày, ở nguyệt quang bên dưới, hai cánh tay của nàng hiện ra lộ ở bên ngoài, có thể so với ánh trăng trong sáng, mơ hồ sinh ra một chút mị hoặc. Đến cùng là nữ tử, tuy rằng tâm thần kiên định, thế nhưng trong lòng đã sinh ra giận tái đi. Oeng, phong hỏa thai trong nháy mắt lớn lên, quay về Thành Đạo Nam đầu lâu đập xuống. Đùng, Thành Đạo Nam cơ nhục run lên, cả người huyết nhục cùng cốt cách trở nên cực kỳ suốt, cả người hắn sụ xuống, như là một cái cả người sẹo lồi đại mập mạp. Về phía trước bước ra một bước, hai tay mở ra, đem cái kia phong hỏa thai vây quanh ở tay. Nơi này cách Kim Viêm Sơn không xa, Thành Đạo Nam cũng không muốn để trên núi những vô địch đó tồn tại nhận ra được. Hàn Mộ Tuyết hai mắt vừa mở, còn muốn tiếp tục có hành động, Thành Đạo Nam đã không cho nàng cơ hội, nắm đấm nổ ra, quay về Hàn Mộ Tuyết bụng chính là một quyền. Hoành! Hàn Mộ Tuyết đau kêu thành tiếng, người này tốc độ thật nhanh, nàng dám khẳng định, đối diện người này chưa từng tiến vào diễn hóa cảnh, nhưng là sức chiến đấu nhưng có thể so với Lang Yên cảnh, thậm chí càng cao hơn, Thanh Dương vực khi nào xuất hiện bực này thiên tài. Trong lòng nàng tâm tư biến hóa, bên kia Thành Đạo Nam kế tục ra tay rồi, thân thể co rụt lại một chuỗi, dường như linh hầu giống như vậy, vòng tới phía sau nàng. Hàn Mộ Tuyết cảnh giác tới cực điểm, trở tay chính là một trường, mang theo chất pháp nội tức. Nàng nếu là muốn tiến vào diễn hóa cảnh, dựa vào Nhất Nguyên Khí Tông tài nguyên, thật sự không phải việc khó gì. Thế nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì ở trong tiên môn, diễn hóa cảnh trở lên người sẽ phải chịu rất lớn bài xích, vừa đại độ khó rất xa vượt quá đại thành cảnh. Nàng một trường miễn cưỡng vô vào Thành Đạo Nam ngực, mạnh mẽ nội tức xung kích tiến vào. Mà vào lúc này, Thành Đạo Nam tay trái sắp nhập thành đao, chém ở bả vai của nàng, lượng lớn máu tươi nhất thời chảy xuôi đi. Hàn Mộ Tuyết hàm răng một cắn, hai tay dường như đóa hoa tỏa ra, đem tự thân phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng, không cho Thành Đạo Nam có thể sấn cơ hội. Mà Thành Đạo Nam nhưng là ra quyền như gió, liên tiếp không ngừng oanh kích mà đến, thế nhưng hắn càng là đến mặt sau, quyền phong liền càng yếu, phản phất thân thể bị trọng thương, bắt đầu không đủ lực. Phúc. Đột nhiên trong lúc đó, trong miệng hắn phun ra một đại khẩu máu tươi. Hàn Mộ Tuyết đang chờ ra tay, một đạo mạnh mẽ ám kính ở trên người nàng bạo phát, để ý chí của nàng chấn động, trực tiếp hôn mê đi. Trong bóng tối, Thành Đạo Nam đem khóe miệng máu tươi xóa đi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Bùm bùm. Thân hình một trận biến hóa, trong nháy mắt biến trở về nguyên bản dáng dấp. Hắn nhanh chóng rời đi, đem một thân quần áo thay đổi, ở một phút sau khi, một lần nữa về đến nơi này. Hô. Trong một ý nghĩ, hắn khí huyết có rút lại với bên trong, cơ nhục lỏng lẻo ra, vẹn vẹn lộ ra dưỡng thân cảnh thực lực. Cô gái này động sát lực có thể nói khủng bố, Thành Đạo Nam tất nhiên muốn hành sự cẩn thận. Thứ rồi. Thành độc thân đưa tay xé một cái, đem chính mình góc áo cho kéo xuống đến một khối. Tuy rằng Hàn Mộ Tuyết vết thương là trên bả vai bên trên, thế nhưng hắn không chút nào tránh hiểm nghi ý tứ, trực tiếp đem nơi đó quần áo kéo ra, lộ ra hơn nửa đoạn vai đẹp. Nếu như đổi một người, đã sớm ý nghĩ kỳ quái, sinh ra các loại ý nghĩ đẹp đẽ. Mà Thành Đạo Nam trong đôi mắt nhưng không nhìn thấy chút nào mê ly, dùng vải một tầng đem vết thương chỉ lên, cuối cùng còn đánh một cái nơ con bướm. Làm xong tất cả những thứ này, Thành đạo nam liền như vậy hướng về trên đất một nằm, cách Hàn Mộ Tuyết chỗ không xa chợt mắt lên. Ánh trăng như nước, tung ánh đến trên đất, rơi xuống trên người của hai người, một cái mặt mày tinh xảo, mỹ như là nguyệt cung bên trong tiên tử, mà một cái khác, là một thân áo xám thiếu niên, khắp khuôn mặt là ôn hòa yên ổn, lần này cảnh sắc, đủ để đẹp như tranh. Quy 1 chương 219, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chương 219, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thành đạo nam nhắm chặt hai mắt, ý nghĩ nhưng ở trong óc không được lòng lánh, tỏa ra ước vạn đại quan minh, chiếu thân thể thông suốt, nội ngoại vô hạn. Bàng bạc mà lớn lao nội tức dường như một cái cự long, ở trong cơ thể hắn không ngừng lẩn trốn. Mỗi lần muốn xông ra bên ngoài cơ thể, quanh thân tinh lực đều sẽ hóa thành từng đạo tỏa liên, đem vững vàng giam cầm ở trong người. Vì lẽ đó, hắn đến hiện tại, cảnh giới như trước là dưỡng thân. Lấy dưỡng thân cảnh, lại có thể bắt sát lang yên cảnh thậm chí phong hỏa cảnh, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi, chính là ở tam thập tam thiên, đều là cực kỳ hiếm thấy. Ào ào. Huyết khí ở trong người nhẹ nhàng đánh, từng tia một hắc khí quấn quanh ở mặt trên, tình cơ phát sinh vài tiếng tràn đầy oán khí gào thét. Hắn ý nghĩ trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, phản phất một cái lưới lớn, hướng về hắc khí chụp tới. Những hắc khí này cực kỳ ngoan cố, trong giây lát đó tản vào huyết khí, cùng với tuy hai mà một, để thành đạo nam nhào hết sạch. Này chính là sử dụng bất tử huyết ấn di chứng về sau, vốn là loại thần thông này là nhất phù hợp dạ xoa bộ tộc, lấy nhân loại thân thể tu hành, tuy rằng cũng có thể bùng nổ ra cực cường ý lực, thế nhưng tự thân cũng sẽ nhiễm ma khí, đến cuối cùng hình thành một cái cản trở ngại thành đạo nam tu hành chi lộ. Hắn chi sở dĩ như vậy cấp bách muốn thu được dung nham chân hỏa, chính là muốn dùng chân hỏa thối thể, rèn đúc tự thân, đem tất cả tạp chất tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn, thực lực của chính mình mới có thể kế tục được một cái tăng trưởng. Hô hấp trong lúc đó, huyết khí một lần nữa tụ thành một đoàn, trôi nổi ở ngực bụng trong lúc đó. Tu hành đến cảnh giới nhất định phải dưỡng. Nội tức quy về tự thân, không xuất thể hao tổn là dưỡng. Huyết khí tụ với một chỗ, không lay được căn bản cũng là dưỡng. Đông nhiên trong lúc đó, thành đạo nam lông tơ hơi rung động, một đạo lạnh lẽo sát cơ quay về cổ của chính mình. Tâm thần của hắn một banh, thân thể nhưng là thả lỏng tới cực điểm, phản phất đúng là ở ngủ say. Hắn mang chống đỡ ở cổ họng của mình. Thành đạo nam đúng lúc mở mắt ra, chỉ thấy được Hàn Mộ Tuyết chính nhất mặt băng lãnh nhìn hắn, năm ngón tay trong lúc đó chen lẫn một cây ống dài ngân châm. Ngươi là người phương nào? Hai mắt của nàng nhìn chòng chọc vào thành đạo nam, âm thanh vẫn như cũng là như vậy nhu nhu. Ta tên Trần Nam, là Nhất Nguyên Khí Tông ngoại môn đệ tử, ngươi cũng không nên làm bừa. Rất đúng lúc, thành đạo nam trên mặt hiện lộ ra một tia hoảng loạn. Ta bả vai vết thương là ngươi băng bó. Hàn Mộ Tuyết cau mày, nhìn trên đầu vai cái kia nơ còn bướm, vẫn không hề lay động tâm linh dĩ nhiên nổi lên một tia sự phẫn nộ, cái này ngoại môn đệ tử thực sự là quá làm cản. Thành đạo nam trên mặt đúng lúc toát ra một tia hàm hậu, do dự một chút, liền gật đầu. Hàn Mộ Tuyết một cái tay chăm chú nắm lên, ngươi có biết hay không, ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Ta cứu ngươi. Thành đạo nam trên trán có vài giọt mồ hôi lướt xuống, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, thế nhưng hay là nỗ lực lộ ra một tia kiên định. Hàn Mộ Tuyết hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy ngực hơi ngưng lại, trước mắt biến thành màu đen, hầu như muốn bất tỉnh đi. Người bí ẩn kia ra tay cũng thật là tàn nhẫn, làm cho nàng thể phách chịu đến rung động, thực lực bách không tồn một. Ngươi, cho ta rời đi. Hàn Mộ Tuyết xem thành đạo nam càng xem càng không vừa mắt, tuy rằng tiểu tử này tuổi không lớn lắm, thế nhưng dù sao cũng là một cái nam tử, dĩ nhiên đối với mình như thế lỗ mãng, không giết hắn đã xem như là chính mình hàm dưỡng rất tốt. Có thể thương thế của ngươi. Thành đạo nam thượng bình lên, một bộ thập phần lo lắng nàng thương thế dáng vẻ. Ta nói rồi, cho ta rời đi. Hàn Mộ Tuyết trong hai mắt lộ ra sáng quắc vẻ, tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng khí thế như trước ép người. Thành đạo nam vội vội va va đứng dậy, vội vàng từ nơi này rời đi, phản phất thật sự sợ sệt nàng. Tiểu tại thành đạo nam từ Hàn Mộ Tuyết trước mặt đi qua cái kia một chốc cái kia, Hàn Mộ Tuyết chốc mũi hơi động, trong mắt mịt mở lóe qua một tia kinh sợ. Chờ đã. Thành đạo nam vừa mới đi ra vài bước, Hàn Mộ Tuyết lại bỗng nhiên lên tiếng. Hắn dừng lại bước chân, xoay người hiếu kỳ nhìn Hàn Mộ Tuyết. Ngươi nói ngươi là Nhất Nguyên Khí Tông ngoại môn đệ tử đúng không? Được, ta nhớ kỹ ngươi. Nàng nói xong câu đó, liền nhắm hai mắt lại, đem trong đôi mắt cái kia vẻ kinh ngạc cho che chắn lên. Thành đạo nam đi trên đường, sớm biết liền không đả thương bờ vai của nàng, thực sự là thất sách a. Thành đạo nam bước cảm, vạn nhất nữ nhân này mưu mô, mình muốn lại cùng với nàng câu kết nhưng là khó khăn. Ở ngoại môn tháng ngày là an ổn mà lại khô khan, rất nhanh liền quá hơn một tháng. Hắn dựa vào cường hãn trí nhớ, đem lượng lớn khoáng thạch đặc tính cùng tên đều nhớ rồi. Một tháng này, hắn đạt được lợi ích cũng không chỉ là ngần ấy. Theo lâu như vậy bình thản tháng ngày, hơi thở của hắn càng ngày càng tròn dung, không giống đi qua như vậy kiên cường bộc phát, có vẻ càng thêm nội liễm. Không ra tay, tựa như cùng một người bình thường, khí tức yếu ớt, không chút biến sắc. Mà một khi động thủ, tích trữ sức mạnh sẽ trong nháy mắt bộc phát ra, đánh vỡ tất cả thế gian vô địch. Ai là Trần Nam? Ngay hôm đó, hắn chính đang chính mình trong phòng, bên ngoài bỗng nhiên có người đang hô hoán tên của chính mình. Hắn ý nghĩ chuyển động, người này âm thanh vô cùng xa lạ, tuyệt đối không phải là mình người quen biết. Hắn vẫn không có đứng dậy, bên ngoài người kia liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, người đến toàn thân áo trắng, chính là nội môn đệ tử trang phục. Các ngươi ai là Trần Nam? Hắn nhìn Thành Đạo Nam cùng Triệu Đại Thành, một mặt kiêu căng hỏi. Ta là. Thành Đạo Nam không chút biến sắc, đứng lên. Đi cho ta đi. Cái kia nội môn đệ tử liếc hắn một cái, lắc lắc đầu, hơi một tiếng cười nạo. Ta cho rằng là cái gì ưu tú nhân vật đây, lại có thể nhập Hàn trưởng lão pháp nhãn, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Đi thôi, Hàn trưởng lão nói nàng khuyết một cái đồng tử, liền điểm danh cho ngươi đi. Cái này đệ tử nhẹ nhàng nói rằng, nói xong, liền xoay người bước đi. Hàn Mộ Tuyết. Thành Đạo Nam mang theo nghi hoặc nói rằng. Lớn mật. Hàn trưởng lão tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Này nội môn đệ tử đông nhiên quay đầu, khí thế trên người một thả, một đạo thôn thổ cảnh điền phong khí thế áp chế đi. Hàn Mộ Tuyết tuy rằng là cao quý trưởng lão, thế nhưng tuổi so với những đệ tử nội môn kia lớn hơn không được bao nhiêu, không biết bao nhiêu người đối với nàng lòng sinh lòng mơ ước, làm sao có thể dung một cái ngoại môn đệ tử khinh nhẫn. Ta nếu bị Hàn trưởng lão điểm danh muốn gặp, cũng là ngươi có thể quát lớn sao? Thành đạo nam bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, tuy rằng âm thanh không hề lớn, thế nhưng là để này nội môn đệ tử khí tức một trận, cái kia khí thế mạnh mẽ nhưng tiêu tăng ra. Hắn trong nháy mắt không chắc cái này Trần Nam cùng Hàn Mộ Tuyết quan hệ, vạn nhất chính mình hiện tại đắc tội rồi tiểu tử này, hắn ở Hàn trưởng lão trước cáo thượng chính mình một hình, tuy rằng sẽ không lớn bao nhiêu sự, nhưng cũng đầy đủ kẻ đáng ghét. Đi thôi. Này nội môn đệ tử vung tay háo một cái, liền bình thản lược hạ hai chữ. Thành đạo nam không hiểu nổi Hàn Mộ Tuyết ý tứ, theo lý thuyết, nàng hiện tại hận không thể chính mình đi càng xa càng tốt, làm sao sẽ phải thấy mình đây? Bất quá, tâm thần của hắn tản vào sâu xa thăm thẳm, cũng không có cảm nhận được chút nào nguy cơ, chuyến này sẽ không có nguy hiểm, đúng là để trái tim của hắn thả xuống mấy phần. Quy 1 chương 220, chỉ người. Chương 220, chỉ người. Thời gian qua đi một tháng, một lần nữa nhìn thấy Hàn Mộ Tuyết, nàng đã khôi phục lúc trước cái kia phó không dính khói bụi trần gian dáng dấp. Người đi xuống trước đi. Hàn Mộ Tuyết hướng về cái kia nội môn đệ tử phất phất tay, thản nhiên nói. Đệ tử kia tràn đầy đấu kỵ liếc mắt nhìn Thành Đạo Nam, liền xoay người rời đi. Như thế một cái ngoại môn tiểu cà trớn, không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên có thể khoảng cách gần như vậy cùng Hàn trưởng lão cùng nhau. Ngươi có thể biết rèn đúc thuật. To lớn trong một cái đại điện, chỉ còn lại Hàn Mộ Tuyết cùng Thành Đạo Nam, nàng lúc này mới kế tục mở miệng nói chuyện. Biết một điểm. Thành Đạo Nam thành thật trả lời. Được, ta đến rèn đúc, ngươi cho ta làm trợ thủ. Hàn Mộ Tuyết trên mặt không lộ vẻ gì, khiến người ta không nhìn ra nàng hỉ nộ. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, nàng nhưng chú ý tới, Thành Đạo Nam chính đang nhìn chằm chằm vai của nàng xem. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng thanh âm hơi tăng cao một cái âm điệu, Hàn Mộ Tuyết đã tận lực đem một tháng trước sự kiện kia quên đi đi, thế nhưng Thành Đạo Nam lần này lại để cho hắn hỏa nhắc tới, nhấc lên. Ồ. Thành Đạo Nam phủi hạ miệng, thuận miệng đáp lại một tiếng. Hắn này thanh thanh thản thản thái độ, để Hàn Mộ Tuyết mí mắt giật lên, nàng thật sự rất muốn một quyền đánh vào người này trên mặt. Vậy ta nên làm như thế nào? Nhìn thấy Hàn Mộ Tuyết liền muốn phát hỏa, Thành Đạo Nam cũng không tốt đắc tội nữa nàng, dù sao, mình muốn đạt được dung nham chân hỏa chỗ đột phá còn ở trên người nàng. Nghe được Thành Đạo Nam nói như vậy, Hàn Mộ Tuyết tâm linh bình phục một thoáng, đi kho hàng, thay ta nắm một khối vệ nguyên quáng thạch lại đây. Nói xong câu đó, Hàn Mộ Tuyết liền trên mặt đất giẫm một cái, một vị cổ điển hậu trọng lò lửa thăng lên, chỉ là trong nháy mắt, hung hăng hỏa diễm liền bốc cháy lên. Thành Đạo Nam như trước đứng thẳng ở tại chỗ, không chút nào động. Đi a, còn lo lắng làm gì? Hàn Mộ Tuyết thanh âm lần thứ hai cất cao. Nhìn về phía Thành Đạo Nam ánh mắt đã có chút không quen. Kho hàng ở đâu? Hán, để Hàn Mộ Tuyết khí tức một trận, bị nghẹn một thoáng, tự mình đi hỏi. Ở Thành Đạo Nam đi ra đại điện một khắc đó, Hàn Mộ Tuyết trên mặt mới lộ ra một tia giảo hoạt. Người trước tiên đánh thương ta, lại làm bộ tới cứu ta, đến cùng ở mưu đồ cái gì đây? Nếu ngươi trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận ta, ta liền cho ngươi cơ hội này, xem ai chơi qua ai. Thiên phú của nàng dị bẩm, thở nhỏ liền lục thức mẹ cảm. Lần trước, tuy rằng Thành Đạo Nam mạo thay đổi rất lớn, thế nhưng trên người hắn mùi không thay đổi, vẫn bị nàng cho nhận ra đi ra. Phệ Nguyên Quang Thạch chính là một lòng vô cùng kỳ dị quang thạch, có người nói chỉ có dung nham chi nguyên bên trong mới có thể sản xuất, rất là ít ỏi. Thạch đầu toàn thân là huyết hồng vẻ, có thể thôn phệ người nội tức, hơn nữa chất lượng cực cao, rất bao lớn thế lực yêu thích dùng Phệ Nguyên Quang Thạch rèn đúc phòng luyện công, rèn luyện tự thân. Ở Đông Hải cái kia tiên nhân di chỉ bên trong, Thành Đạo Nam liền gặp được do Phệ Nguyên Quang Thạch kiến tạo phòng luyện công. Hắn lúc trước dựa vào cái này phòng luyện công, đem một vị thôn thổ cảnh đánh giết, để lại thành cảnh tần thị nguyện bị thiệt lớn. Cầm đi, đây chính là ngươi muốn quang thạch. Trưởng quản kho hàng quản sự chỉ vào trên mặt đất một khối màu đỏ thắm thạch đầu nói rằng, Hàn trưởng lao giao phó cho, ngươi trực tiếp mang về chính là. Hắn có chút thương hại nhìn Thành Đạo Nam, không biết tiểu tử này nơi nào đắc tội rồi Hàn trưởng lão, lại muốn như vậy chỉnh hắn. Không nên nhìn này quang thạch không lớn, thế nhưng trọng lượng không thấp hơn 5000 cân, còn mang theo quỷ dị sức cắn nuốt lượng, có thể làm cho nội tức không được trôi qua, để thân thể người từ từ suy yếu. Chính là một cái đại thành cảnh cao thủ cũng không dám thời gian dài cầm này quang thạch. Oeng, tảng đá kia vào tay, bắt đầu tuy rằng rất nặng, thế nhưng lấy Thành Đạo Nam lực lượng, vẫn là hết sức ung dung liền có thể cầm lấy. Chỉ là, hiện tại Thành Đạo Nam chính là Nhất Nguyên Khí Tông một tên ngoại môn đệ tử, nếu là biểu hiện như vậy dễ thấy, vậy thì thật là muốn chết. Chốc lát trong lúc đó, hắn liền đem nhẹ buông tay, thạch đầu tầng tầng rơi xuống trên đất. Nhanh lên một chút cầm nha, ngươi này có ý gì? Hàn trưởng lão mệnh lệnh ngươi có nghe chăng? Cái kia quản sự ôm tay, quay về Thành Đạo Nam hô quát đạo, nếu Hàn trưởng lão muốn chỉnh hắn, chính mình đương nhiên phải biểu hiện tích cực một điểm, nếu để cho Hàn trưởng lão cao hứng, địa vị của chính mình còn có thể lại trướng trướng. Thành Đạo Nam cau mày, Hàn Mộ Tuyết bởi vậy, đúng là để cho mình tiến tối lưỡng nan. Nặng như vậy thạch đầu, nếu là không bại lộ thực lực, vẫn đúng là khó có thể mang đi. Có xe đợi sao? Hắn không có quan tâm cái này quản sự thái độ, tất cả lấy dung nham chân hỏa làm trọng, nếu là không thể ở Kim Viêm Sơn thu được chân hỏa, như vậy hắn liền cần chính mình hạ dung nham chi nguyên mới có thể rèn luyện thân thể. Nhưng là, dung nham chi nguyên cực kỳ nguy hiểm, chính là phong hỏa cảnh xuống, đều là cựu tử nhất sinh. Xe đẩy? Không có, như thế tiểu một tảng đá, ngươi còn muốn xe đẩy? Cái này quản sự trên mặt cười hết mắt, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt. Thành Đạo Nam nhìn cái này quản sự, một mặt nghiêm nghị nói rằng, tất cả những thứ này đều chỉ có thể trách chính ngươi. Quản sự nhìn thấy tiểu tử này rốt cục muốn nổi giận răng rắc, trong lòng càng là vui sướng, hắn cũng sẽ không sợ một cái ngoại môn đệ tử, trước tiên không nói tu vi của hắn, càng then chốt chính là phía sau hắn có thể có Hàn trưởng lao chống lại đây. Tôn trưởng lão, ta là Trương Hổ, tới đây một chút, giúp ta nắm một thoáng quan thạch. Thành Đạo Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về xa xa một người hô. Cái gì Tôn trưởng lão, Vương trưởng lão, ngươi cho rằng trưởng lão là cái gì, còn giúp ngươi cái kia quán thạch, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Cái kia quản sự muốn đi qua lôi kéo thành đạo nam tay áo. Ôi, hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm một bước, một cái sức mạnh khổng lồ đem hắn đánh ra ngoài, mạnh mẽ nện ở trên tường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cái khuôn mặt lanh tuấn, một thân cẩm phục người trung niên xuất hiện sau lưng hắn. Tôn trưởng lão. Nay quản sự trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tôn trưởng lão trưởng quản toàn bộ Kim Viêm Sơn tư nguyên điều phối, là hắn người lãnh đạo trực tiếp, bây giờ lại động thủ đánh hắn, để hắn trong nháy mắt nhận ra được không ổn. Ngươi nói, ngươi là Trương Hổ? Tôn trưởng lão thanh âm có chút lạnh lẽo cứng rắn, Trương Hổ danh tự này đã trở thành hắn sâu trong nội tâm một cái vết sẹo. Hắn vì lừa gạt Hàn Mộ Tuyết ở Âm Phong lĩnh gặp mặt, tuy rằng mặt sau làm một phen giải thích, thế nhưng đã làm cho hai người sinh ra hiềm khích. Phải biết, Hàn Mộ Tuyết tổ phụ nhưng là ở tại Kim Viêm khuyết cung người, đắc tội rồi nàng, sau này mình lộ muốn khó đi rất nhiều. Tôn trưởng lão, đã lâu không gặp, ở một cái nguyện trong lúc đó. Thành đạo nam gạt gạt ngón tay, đông nhiên nở nụ cười. Được rồi, không nên nói nữa. Tôn trưởng lão con mắt co rụt lại, lập tức đánh gãy thành đạo nam. Ha ha ha, kính xin Tôn trưởng lão thay ta nắm một thoáng khối quáng thạch này, vô cùng cảm kích. Nhìn thấy đối phương không muốn nhắc tới, thành đạo nam cũng rất tức thời, chỉ là chỉ vào trên đất cái kia quáng thạch nói rằng. Hai anh. Tôn trưởng lão vung ống tay áo lên, quáng thạch liền bị nắm ở trong tay. Hắn chính là Lang Yên Cảnh, cầm lấy một khối vệ nguyên quáng thạch hay là rất dễ dàng. Tôn trưởng lão, hắn là bị Hàn trưởng lão điểm danh người, ngài không thể giúp hắn nhà. Cái kia quản sự cũng lên, vội vàng đem Hàn Mộ Tuyết chuyển đi ra. Với anh. Tôn trưởng lão tay áo vung một cái, đem người kia lần thứ hai đánh ra ngoài. Ta cho ngươi biết, hôm nay lão phu chưa có tới nơi này, cũng không có giúp ai. Nếu như ngươi lại nói mỏ, ta biết giết ngươi. Tôn trưởng lão khí thế ép một chút, để cái kia quản sự như là bị đặt ở đại sơn bên dưới, hầu như không thở nổi. Tôn trưởng lão đã là tiến thối lương nan, là hắn trợ giúp thành đạo nam đem Hàn Mộ Tuyết dẫn ra. Nếu là hắn dám tương thành đạo nam bạo lộ ra, như vậy hắn cũng đến không là cái gì được, coi như bất tử, cũng phải rời xa này Nhất Nguyên Khí Tông quyền lực trung tâm. Đây là hắn, tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Quy 1 chương 221, thân phận bại lộ. Chương 221, thân phận bại lộ. Lá gan của ngươi rất lớn. Tôn trưởng lão đứng ở thành đạo nam bên cạnh, mặt không hề cảm xúc, âm thanh mang theo một tia lạnh lẽo, nghe không ra là khen hay là chảo phúng. Cũng vậy, Tôn trưởng lão lá gan cũng không nhỏ. Thành đạo nam con mắt xem hướng về phía trước, trong miệng nhẹ nhàng trả lời một câu, tâm tư của hắn có chút phập phù. Hàn Mộ Tuyết là Nhất Nguyên Khí Tông nội môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, địa vị hiển hách, nếu là xem chính mình khó chịu, giết chính là giết chết một cái ngoại môn đệ tử đối với nàng mà nói, so với sát nhất con gà còn muốn đơn giản, vì sao phải đặc biệt làm khó dễ chính mình đây? Hay là nói, nàng đã phát hiện thân phận chân thật của mình. Thành đạo nam ý nghĩ bất kết, chính mình khả năng thật sự đi rồi một bước xuẩn kỳ. Đều tự trách mình quá nóng ruột, không phải vậy dùng cái gì đến tình cảnh như vậy. Tôn trưởng lão chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Hắn cùng thành đạo nam hai người cùng nhau đi tới, trước sau trầm mặc. Kho hàng khoảng cách trưởng lão đường không xa, hai người đi rồi khoảng chừng thời gian một nén nhang, liền đến nơi đó. Ở Hàn Mộ Tuyết bên trong cung điện, nóng dực khí tức tản mát mà ra. Mấy khối khoáng thạch đang nằm ở trong hỏa lò, bị hung hăng hỏa diễm thiêu đỏ chót. Cảm tạ Tôn trưởng lão. Đi tới bên trong cung điện, thành đạo nam hướng về Tôn trưởng lão vừa chắp tay. Mà Tôn trưởng lão không chút biến sắc quay mặt đi, tay áo vung một cái, phệ nguyên khoáng thạch xoay quanh tin tức đến trên đất, hắn nhưng là cũng không quay đầu lại đi rồi. Hàn trưởng lão, khoáng thạch cầm về. Thành đạo nam âm thanh thoáng tăng cao một tia, quay về Hàn Mộ Tuyết hô. Biết rồi. Hàn Mộ Tuyết không lạnh không nhạt hồi phục một tiếng, từ tay áo trung phi ra một sợi tơ, hướng về khoáng thạch thượng diện cuốn một cái, hơi run lên, khoáng thạch liền rơi xuống lò lửa bên trong. Vâng. Phệ nguyên khoáng thạch vừa vào lò lửa, toàn bộ hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt vài lần, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, phệ nguyên khoáng thạch phía ngoài cùng cái kia một tầng liền loang lộ bóc ra, lộ ra màu đỏ thắm hạch tâm. Bèo. Hàn Mộ Tuyết nắm chặt một cái thiết giáp, hướng về hỏa bên trong tìm đòi, liền đem một viên khoáng thạch bắt được đi ra. Khoáng thạch ở bàn sắt thượng xoay tròn chuyển động, bắn tóe ra vô số hỏa tinh. Chốc lát trong lúc đó, nàng múa lên một cái màu bạc tiểu truy, hóa thành dày đặc hạt mưa, không ngừng nện ở khoáng thạch bên trên. Không nên nhìn này ngân truy không lớn, thế nhưng trọng lượng ít nhất phải vạn cân đến ký, hiển nhiên là một cái hiếm thấy bảo bối. Ầm. Chỉ một chút, cái kia khoáng thạch liền bị tạt đánh, Hàn Mộ Tuyết đem không ngừng vươn mình, ở một mảnh ngân quang bên trong tạp chất bị nhanh chóng loại bỏ. Thành đạo nam tĩnh đứng ở một bên. Hắn có thể nhìn ra, theo cây búa tác động, Hàn Mộ Tuyết nội tức đang không ngừng sinh động ra, khí hành toàn thân, nhiệt liệt như hỏa. Dĩ nhiên ở rèn đúc thời điểm tu hành, không hổ là Nhất Nguyên Khí Tông, xưng bá Thanh Dương vực nhiều năm như vậy, gốc gác quả nhiên thâm hậu, có thể nói như vậy, nơi này mỗi một cái rèn đúc đại sư đều là tuyệt đỉnh cao thủ võ đạo. Thời gian ở dày đặc truy trong tiếng, nhanh chóng trôi qua, khoảng chừng quá nửa canh giờ. Hết thảy khoáng thạch đều bị rèn luyện xong xuôi, biến thành từng cái căng tròn kim loại đặt ở trên bàn. Hàn Mộ Tuyết thở ra một hơi thật dài, này rèn đúc chú ý chính là làm liền một mạch, tiết điểm một loạn, này khoáng thạch bên trong lực đạo liền không đều đều, luyện ra khí cụ cũng sẽ không hoàn mỹ. Đông nhiên trong lúc đó, nàng ngẩng đầu lên, rốt cục nhớ tới đến thành đạo nam còn đứng ở một bên. Ngươi biết tố hình sao? Hàn Mộ Tuyết lên tiếng hỏi. Sẽ không thành đạo nam thành thật trả lời. Vậy ngươi biết hỗn hợp? Nàng kế tục hỏi. Sẽ không thành đạo nam như trước như vậy trả lời. Như vậy a? Cái gì đều sẽ không. Vậy ngươi cho ta sướng thủ ca đi. Hàn Mộ Tuyết nhăn lông mày chậm chậm triển khai, một mặt nghiêm nghị nói với thành đạo nam. Sẽ không thành đạo nam lông mày nhảy một cái, nhưng rất nhanh bình phục đi. Hắn hiện tại sinh ra một lòng mãnh liệt cảm giác, mình đã bị đối diện nữ nhân này cho nhìn thấu. Cứ hắn hiểu rõ, Hàn Mộ Tuyết trong ngày thường mặc dù là người nghiêm khắc, nhưng cũng không phải một cái yêu thích làm khó dễ người người. sự ra khác thường tất có yêu. Trong giây lát đó, hắn liền đem tâm thần của chính mình nhấc lên.
Được, ta sướng.
Thành đạo nam rất nhanh lại không chút biến sắc, nếu đối phương không có lập tức động thủ, vậy nói rõ nàng khẳng định có chính mình dự định, đáng chết, đến cùng là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào.
Tốt, ta chờ.
Hàn Mộ Tuyết có chút bất ngờ, người này cũng thật là giữ được bình tĩnh, như vậy đều không động thủ. Bất quá, ở trên mặt nàng cũng không có toát ra chút nào dị dạng.
Thế ngang,
Thành đạo nam dây thành vừa thu lại, trở nên cực kỳ khô khát, khí tức cổ động, một đạo cực kỳ thanh âm chói tai truyền ra, rơi vào người trong hai, trái tim phảng phất bị vô số tiểu miêu ở gãi, cực kỳ khó chịu. Âm thanh bị Thành đạo nam khống chế, toàn bộ áp xúc ở Hàn Mộ Tuyết bên cạnh người, uy lực bị tăng lên tới to lớn nhất. Như vậy uy năng, chính là một khối tinh thiết đều có thể bị chấn bể. Hàn Mộ Tuyết hai mắt càng trừng càng lớn, khí tức đều vặn loạn cả lên.
Dừng lại,
nàng kinh gọi lên tiếng, thanh âm này thực sự là quá khó nghe.
Ông ngong.
Đông nhiên trong lúc đó, Thành đạo nam dây thanh trở nên rộng rãi, âm thanh truyền tới, dường như kinh lôi nổ tung, này một trên một dưới kích thích, để Hàn Mộ Tuyết hầu như muốn phun ra máu tươi.
Họ.
Rất nhanh, âm thanh lại thay đổi, một lòng cực kỳ cảm giác bị đè nén truyền ra, phảng phất đem người đưa thân vào hậu trọng trong bùn đất, khí huyết không ngừng chuyển động loạn lên, thậm chí muốn phá thể mà ra. Hàn Mộ Tuyết thân thể từ từ trở nên đỏ chót, nhìn đều muốn nổ tung. Hàn Mộ Tuyết trong đôi mắt hiện lộ ra vẻ thống khổ, người này ở lần trước dĩ nhiên bạo phát không phải toàn bộ thực lực.
Hô.
Một viên kim loại lệnh bài xuất hiện ở trong hư không, trong giây lát đó, một đạo mạnh mẽ uy thế liền đè ép đi ra ngoài.
Y miệng.
Nàng mượn lệnh bài kia sức mạnh, tạm thời tương Thành đạo nam âm thanh cho chống lại. Thành đạo nam khí tức vừa đức, âm thanh im bặt đi.
Vù vù.
Hàn Mộ Tuyết tóc thai rối bời, da thịt hiện ra một tầng hồng sắc, mồ hôi trên người chậm chậm nhỏ xuống. Thanh âm này thực sự quá khủng bố, khiến lòng người bên trong tràn đầy vô lực. Thành đạo nam hướng về nàng đến gần rồi một bước, trong mắt lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Hàn Mộ Tuyết nhưng là chăm chú nắm lấy cái viên này kim loại lệnh bài, đây là gia gia nàng ban tặng nàng, bên trong cất giấu nhập khí cảnh võ giả toàn lực nhất kích, chân chính bộc phát ra, uy lực không kém hơn tinh thần đạn tháo.
Trưởng lão.
Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một cái lanh lảnh thanh âm cô gái, Thành đạo nam chi nhớ không sai, thật giống là cái kia Lý Huyền âm thanh. Lý Huyền thân pháp không yếu, mấy lần tung cảng, liền đến trưởng lão điện bên trong, ở vừa, nàng nghe được Hàn trưởng lão tiếng kêu sợ hãi, vì lẽ đó vội vội vàng vàng chạy vào. Nàng vừa vào điện, liền nhìn thấy Hàn trưởng lão trên mặt mang theo đỏ ửng, trên người mồ hôi tràn trề, bên cạnh còn đứng một cái vóc người thon dài thiếu niên.
Thật kỳ quái, tại sao trưởng lão muốn hô im miệng đây?
Thiếu niên này là mắng nàng hay là cắn nàng? Lý Huyền trừng hai mắt, nhìn bên trong Thành đạo nam cùng Hàn Mộ Tuyết.
Người đi ra ngoài.
Hàn Mộ Tuyết chỉ lo Thành đạo nam nổi lên hại người, mau để cho Lý Huyền rời đi nơi này. Nhìn Hàn trưởng lão không có chuyện gì, Lý Huyền mang theo một tia nghi hoặc, gãi đầu đi ra.
Ngươi là làm sao nhìn thấu ta?
Nhìn Lý Huyền rời đi, Thành đạo nam đầu tiên đánh vỡ nặng nề. Hắn tự hỏi ngụy trang hẳn là sẽ không có sai lầm, vì sao hay là bị người phát hiện cơ chứ?
Ta trời sinh ngũ cảm lục thức cực cường, tuy rằng ngươi trang rất giống, ở vừa bắt đầu ta cũng không có phát hiện, thế nhưng ngươi có một cái sai lầm chí mạng.
Hàn Mộ Tuyết ổn định tâm thần, trên mặt lộ ra một phần tự tin.
Sai lầm chí mạng,
ngũ cảm cực cường.
Thành đạo nam vươn cảm, cẩn thận suy nghĩ lên.
Đông nhiên trong lúc đó, hắn linh quang lấp lóe, vỗ đầu một cái, là mùi, người hình dáng có thể thay đổi, thế nhưng mùi cải không được.
Nghĩ tới đây, Thành đạo nam mặc dù có chút hối hận, thế nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ.
Một cương giả, không chỉ có phải có tuyệt cường võ lực, càng nhiều chính là có một cái không ngừng nghĩ lại thái độ. Chỉ có sáng tỏ chính mình thiếu hụt, mới có thể tiến thêm một bước.
Thông minh, ta rất hiếu kỳ, ngươi trăm phương ngàn kế tới gần ta, đến cùng là muốn làm gì?
Rốt cục đến đề tài chính, Hàn Mộ Tuyết chính bản thân thể.
Ta đã sớm nói rồi a, mơ ước sắc đẹp của ngươi.
Thành đạo nam một nhún vai, lái chơi cười nói.
Lại phát hiện Hàn Mộ Tuyết như trước thẳng tắp nhìn hắn, cái này chuyện cười cũng không buồn cười.
Được rồi, ta cần dung nham chân hỏa.
Hắn ăn ngay nói thật, nếu thân phận bại lộ, vậy chỉ có hai con đường, hoặc là chính mình đi dung nham chi huyền đi lấy, hoặc là nắm lấy cái này Hàn Mộ Tuyết, bước nhất nguyên khí tông nắm chân hỏa để đổi.
Mặc kệ cái nào một cái, đều rất gian nan.
Dung nham chân hỏa?
Ai nói cho ngươi?
Tôn trưởng lão,
hắn đây là muốn chết sao?
Dĩ nhiên đem chuyện này nói cho ngươi.
Hàn Mộ Tuyết trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, dung nham chân hỏa, uy năng vô cùng, nếu như tiết lộ ra ngoài, không biết ở Thanh Dương vực gây nên bao lớn sóng lớn.
Mấu chốt nhất chính là cái kia Tiên môn di tộc, bọn họ nếu là cũng coi trọng dung nham chân hỏa, cái kia nhất nguyên khí tông nguy rồi.
Không phải hắn, ta tự có ta con đường.
Thành đạo nam thể thốt phủ nhận, trong này loan loan đạo đạo hắn không muốn quản, hắn quan tâm chỉ là có thể không dùng dung nham chân hỏa rèn luyện thân thể.
Việc này không bàn nữa, ngươi hay là hết hẳn ý nghĩ này đi, dung nham chân hỏa là chúng ta bên trong chất bảo, làm sao có khả năng cho ngươi.
Hàn Mộ Tuyết cười lạnh một tiếng, cảm thấy Thành đạo nam thực sự là ý nghĩ kỳ lạ.
Thật sự một điểm chỗ thương lượng đều không có.
Mượn dùng một chút chân hỏa, đối với ngươi tông môn hẳn là không nhiều đại ảnh hưởng đi.
Thành đạo nam cao mày, thực sự không được, phải khác mưu lối thoát.
Cái gì?
Ngươi chỉ là mượn dùng một chút,
không phải lấy đi.
Hàn Mộ Tuyết mở ra, nếu như là như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể thương lượng.
Có thương lượng.
Được, ngươi nói điều kiện.
Nhìn nàng thái độ chuyển biến, Thành đạo nam gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng may sự tình còn chưa tới ác liệt nhất thời điểm.
Theo ta đi bắt một người.
Hàn Mộ Tuyết nhếch miệng lên, lộ ra một tia âm âm nụ cười.
Không thành vấn đề.
Thành đạo nam một cái đáp lại, bắt người chuyện như vậy, dù sao cũng hơn thâm nhập dung nham chi huyền được rồi.
Chờ ta luyện tốt cấm nguyên chi hoàn, chúng ta liền xuất phát.
Hàn Mộ Tuyết trong đầu vui sướng, đang lo giải quyết thế nào sự kiện kia đây, có tiểu tử này, việc này lẽ ra có thể xong rồi.
Nhìn Hàn Mộ Tuyết nụ cười, Thành đạo nam đột nhiên cảm giác thấy, nữ nhân hay là đừng trêu là hơn, đặc biệt là
thực lực cường hãn nữ nhân.
Quy 1 chương 222, tin tức ẩm. Chương 222, tin tức ẩm. Dung nham chân hỏa đặt ở Kim Viêm Khuyết trong cung, ngươi nếu là muốn mượn dùng, đầu tiên muốn trở thành nội môn đệ tử. Mỗi một quãng thời gian, cấp trên biết cho phép một ít đệ tử ưu tú tiến vào Kim Viêm Khuyết cung, đến thời điểm ta giúp ngươi hoạt động một phen, việc này hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Hàn Mộ Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nhắc nhở. "Ừm, ta biết rồi. Cái này thành đạo nam cũng có thể hiểu được, nhân gia lớn như vậy một cái tông môn, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem chân hỏa mượn cùng ngoại nhân?" Hàn Mộ Tuyết phân quản nhân sự, có nàng hỗ trợ, tự nhiên không cần lo lắng có người tra thân phận của chính mình. "Ta hiện tại muốn luyện chế Cấm Nguyên chi hoàn, ngươi đi trước đi, ngày mai ta đi tìm ngươi." Hàn Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, liền hạ lệnh chủ khách. Thành đạo nam một đầu, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. "Ai, bả vai của ngươi có hôi." Đương nhiên trong lúc đó, Thành đạo nam vươn tay phải ra, ở Hàn Mộ Tuyết bả vai vỗ một cái, một đạo ám kính thâm nhập trong đó, trong nháy mắt liền ẩn nút lên. "Ngươi làm gì?" Hàn Mộ Tuyết ánh mắt một lệ, hướng lùi về sau ra một bước, nàng có thể cảm nhận được một đạo cổ quái sức mạnh giấu ở trong cơ thể, uy năng rất lớn, bộc phát ra, chính mình nhất định phải bị thương nặng thậm chí tử vong. "Ha ha ha, không như vậy, ta không an lòng à, yên tâm đi, này kinh lực đối với ngươi không có thương tổn, chờ chúng ta giao dịch vừa kết thúc, ta liền cho ngươi giải trừ." Thành đạo nam cười to hướng về môn đi ra ngoài, hắn lại không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng sẽ không đem sinh mệnh áp ở đối phương thành tín bên trên. Kim Viêm Sơn vô số cao thủ, nếu là nàng trở mặt không quen biết, vậy mình khóc đều không khóc đi. Hắn không thích loại kia không bị trưởng không cảm giác. Hàn Mộ Tuyết hít một hơi thật sâu, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, tâm tư đã vậy còn quá sâu nặng, thiên phú còn như vậy khủng bố, đến cùng là từ nơi nào nhô ra, không có nghe nói Thanh Dương vực có nhân vật này à. Rất nhanh, Hàn Mộ Tuyết liền đem tâm thần điều chỉnh lại đây, cầm lấy án trên đài tiểu truy tử, bắt đầu rèn đúc lên. "An tự do, ngươi đừng tưởng rằng cấp trên cho chúng ta đặt trước thân, ta liền muốn hướng về ngươi thỏa hiệp. Nếu ngươi không chịu giải trừ hôn ước, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không có giải trừ cơ hội." Hàn Mộ Tuyết trong tay truy ảnh càng ngày càng dày đặc, dường như muốn đem trong lòng oán khí đều phát tiết đi ra, từ từ, những kim loại này dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái kỳ dị viên hoàn. Những này viên hoàn nội bộ, rũa ra vô số tiêm thứ, khiến người ta vừa nhìn, liền cảm thấy được trong lòng phát lạnh. Ở trường lão ngoài điện một chỗ hành lang phía dưới, có mấy cái tuổi bất nhất nữ tử chính ngồi ở chỗ đó, xì xào bàn tán. Lớn tuổi, bất quá 20 mấy tuổi, mà nhỏ tuổi nhất, nhìn 15, 16 tuổi. "Ngày hôm nay a," nghe được Hàn trưởng lão ở trong đại điện hô một tiếng ý miệng, thanh âm kia thật giống hết sức thống khổ dáng vẻ. Lý Huyền lặng lẽ nhỏ giọng quay về bên người mấy cái nữ tử nói rằng, "Sau đó thì sao, sau đó thì sao?" Những cô gái này vừa nghe là liên quan với Hàn trưởng lão bắt quái tin tức, lập tức hứng thú phấn lên. Hàn trưởng lão tuổi cùng với các nàng gần như, thế nhưng tu vi sâu không lường được, có người nói còn có một vị tiên nhân cảnh giới ra ra, trong ngày thường chính là đề tài nhân vật. Sau đó A ta xông vào, liền nhìn thấy Hàn trưởng lão tóc thai rối bời, trên người chảy hãn, trên mặt từng hồng, một bộ rất nóng dáng vẻ. Cảm giác thật kỳ quái, nha, đúng rồi, bên trong còn có một người thiếu niên. Lý Huyền trong mắt lộ ra một tia không rõ, nhỏ giọng cùng này mấy cái nữ tử nói rằng, "Dạo." Còn lại mấy cái nữ tử trong nháy mắt trợn to hai mắt, các nàng có thể không giống như là Lý Huyền. Hiểu được so với nàng cũng phải nhiều một chút. Có tình huống, xảy ra đại sự rồi. Nhất là lớn tuổi cô gái kia kinh hô lên. Âm thanh có chút run rẩy, cũng có chút hưng phấn. Ra đại sự gì? Lý Huyền không biết nàng đang nói cái gì. Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một thất, còn ý phát tán loạn, hẳn là. Hàn trưởng lão ở Từ Biết Tình Lang. Sát bên Lý Huyền một người chăm chú che miệng lại, trong mắt tràn đầy bắt quái chi hỏa. Từ Biết Tình Lang. Lý Huyền đầu như là bị thiểm điện bắn trúng giống như vậy. Hàn trưởng lão vẫn luôn là cao cao tại thượng rằng dấp, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, nàng có chút không dám tin tưởng. Không được, cái kia nam chính là ai? Là Chư trưởng Thanh Chư sư minh, hay là một minh sư minh? Mấy người khác vội vàng hỏi, đây mới là then chốt, đến cùng là vị nào ưu tú sư minh có thể làm cho Hàn trưởng lão chân thành? Ta không quen biết ta. Chờ chút, ta thật giống có chút ấn tượng, người này ta tựa hồ đang cái nào gặp. Lý Huyền cau mày, đối với thiếu niên kia, nàng có loại không tên cảm giác quen thuộc. Ở trong đầu của nàng, từng cái hình ảnh lướt qua, rốt cục, nàng hình ảnh ngắt quãng ở một cái thiếu niên mặc áo xanh trên người. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Thiếu niên kia thật giống là đệ tử mới nhập môn, hiện tại hẳn là ở ngoại môn đây. Lý Huyền nói lắp bắp, liền bản thân nàng cũng không quá tin tưởng tất cả những thứ này. Cái gì? Ngoại môn đệ tử? Thanh âm của một cô gái bỗng nhiên tăng cao mấy phần, sau đó vừa nhìn không đúng, lập tức lại ép xuống. Tin tức này quá kinh bạo, Hàn trưởng lão dĩ nhiên cùng một cái ngoại môn đệ tử có tư tình. Các ngươi nói, nhưng là thật sự? Tiểu tại mấy người còn chưa đem tin tức này tiêu hóa thời điểm, một cái âm trầm âm thanh sau lưng các nàng vang lên. Chư sư minh. Mấy người ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng người đến, lập tức sợ hết hồn. Là một cái 20 trên dưới tuổi, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, chính là nội môn đệ tử đại sư Minh Chư Trường Thanh, thực lực không thể so Hàn Mộ Tuyết thua kém. Bất quá, hiện tại tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm. "Ta đang hỏi ngươi môn phải đây, nói, việc này là thật hay giả?" Chư Trường Thanh trong hai mắt bắn ra hàn mang, phảng phất nuốt sống người ta ác mà. "Ta không biết." Lý Huyền sắp bị ánh mắt của hắn cho dọa khóc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nơi nào gặp như vậy trận chiến? Cái kia ngoại môn đệ tử tên gì? Chư Trường Thanh cúi đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười gằn. Không biết, thật giống tên gì năm tới. Lý Huyền nơi nào sẽ chú ý một cái phổ thông ngoại môn đệ tử, chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng. Hành. Chư Trường Thanh vung tay háo một cái, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Chính mình theo đuổi Hàn Mộ Tuyết lâu như vậy, nàng đều không có cho mình nửa phần cơ hội, mặc kệ tiểu tử kia là có hay không cùng nàng có quan hệ gì, đều phải đến chết. Chư Trường Thanh gọi tới hai tên nội môn đệ tử, để bọn họ lập tức đi tra một chút ngoại môn đệ tử, có hay không có người tên bên trong mang theo một cái nam tự, hơn nữa còn bị Hàn trưởng lão triệu kiến quá.
Hừ hừ, Hàn Mộ Tuyết, ngươi trong ngày thường luôn là một bộ thanh cao răng dấp, nguyên lai trong xương cũng như thế trống vắng.
Hắn nắm thật chặt nắm đấm, những câu nói này cũng chỉ có thể ở trong âm thầm nói một chút thôi. Cái kia Hàn Mộ Tuyết bối cảnh so với hắn không biết cao bao nhiêu, không phải vậy hai người đều là đồng dạng tu vi, làm sao đến mức một cái là trưởng lão, một cái khác nhưng là đệ tử.
Thanh đạo nam tâm thần chấn động, nhận ra được có người đối với mình sản sinh ý.
Không phải Hàn Mộ Tuyết, chẳng lẽ còn có những người khác chú ý tới ta? Nhất Nguyên Khí Tông sự tình muốn nhanh chóng chấm dứt, hồng chân như kiếm, nắm được rồi, có thể rèn luyện tâm thần, khiến tự thân khí cơ hòa hợp, liền thành một khối. Nếu là nắm không được, sẽ khiên nhạ quá nhiều nhân quả, tổn thương tự thân, cuối cùng làm cho tự thân góc cạnh triệt để ma diện, phai mờ với mọi người.
Đại đạo ở trước, nắm như băng mỏng trên dày chi tâm, hành dũng mãnh cấp tiến việc, phương là chính đồ.
Phật đa hành đạo, một là dựa vào đại trí tuệ, làm rõ đông đảo nhân quả, để nghiệp lực không dính vào tự thân. Thế nhưng vận dụng phương pháp này, cần cực sâu cảnh giới, cất bước thế gian, không dính mảnh bụi, thành đạo nam hiện nay còn không làm được. Vì lẽ đó, thành đạo nam lựa chọn một con đường khác, lấy lực hàng phục ngoại đạo, sử dụng võ lực, mạnh mẽ chém ra nhân quả. Đường này cực dễ, cũng cực hiểm, pháp lực không đủ, vậy sẽ phải bị ngoại ma cho đoạt tính mạng.
Thực lực, hết thảy đều là thực lực, ta nếu là ủng có vô thượng võ lực, trực tiếp đem Kim Viêm Sơn cho chấn áp chính là, hà tất phiền toái như vậy.
Thâm linh như gương, lúc nào cũng nhẹ phẩy thức, mà khiến nhạ bụi trần.
Người ý chí mạnh hơn, đều có hạ thời điểm, vào lúc này, liền muốn kiên định ý nghĩ, khỏi bị trầm luân.
Nam ca. Ở ngoại môn bên trong, Trương Hổ cùng hắn mấy cái chó săn đều một mực cung kính cho Thành Đạo Nam hành lễ, bọn họ lần trước bị Thành Đạo Nam giáo huấn qua đi, liền an ổn rất nhiều.
Chuyện gì?
Thành Đạo Nam ngẩng đầu lên, những người này tuy rằng đáng trách, thế nhưng là địa đầu xà, có phiền phái gì tìm bọn họ, cũng có thể tỉnh rất nhiều chuyện.
Tiểu tại vừa nãy, bên trong môn phái hạ xuống hai người, bọn họ thật giống đang hỏi thăm tin tức của ngài.
Trương Hổ tiến lên một bước, có chút cẩn thận nói rằng,
bọn họ vì sao hỏi thăm ta?
Thành Đạo Nam rốt cuộc biết tâm thần cảnh báo đầu nguồn, hóa ra là đến từ nơi này.
Bọn họ là nội môn đại sư Vinh Chư Trường Thanh người, ngài có phải là đắc tội hắn?
Trương Hổ lo lắng hỏi, Chư Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, có người nói chính là đại thành cảnh điên phong, sức chiến đấu mạnh mẽ, được xưng cùng cấp vô địch.
Không có, các ngươi không phải nghĩ nhiều.
Thành Đạo Nam khẽ mỉm cười, Chư Trường Thanh không đáng để lo, chỉ cần không phải bị Kim Viêm khuyết trong cung những tia tồn tại chú ý tới liền tốt.
Trương Hổ mấy người nhìn thấy Thành Đạo Nam không thèm để ý răng rắc, không khỏi lại suy đoán lên thực lực của hắn, xem ra sức mạnh của người nọ so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn một điểm. Nội môn đại sư huynh ở trong mắt bọn họ đã là như thần nhân vật, người này có thể cùng Chư Trường Thanh chống đỡ được sao?
Mang theo một bụng nghi hoặc, mấy người liền muốn từ Thành Đạo Nam nơi đó rút đi.
Tiếp theo,
Thành Đạo Nam bỗng nhiên gọi lại Trương Hổ, một cái màu vàng sậm đồ vật vứt ra ngoài.
Trương Hổ đưa tay tiếp được, mở ra vừa nhìn, là một khối kim loại.
Vạn luyện tinh kim.
Trương Hổ cảm giác mình đầu lưỡi đều muốn thắt, đây chính là liên trưởng lão đô muốn lưu ý tài liệu à, hắn đây là ý gì?
Ta luôn luôn thượng phạt phân minh, các ngươi đã dám đến thông báo ta tự nhiên cũng không thể bạc đãi các ngươi, cầm đi, sau đó có chuyện gì, giúp ta lưu ý điểm.
Sau khi nói xong, Thành Đạo Nam liền phất phất tay, để bọn họ rời đi.
Tuy rằng vạn luyện tinh kim chân quý, thế nhưng Thành Đạo Nam đối với những này vật ngoại thân nhìn ra nhẹ vô cùng, sẽ không lo lắng tâm linh.
Đà tạ Nam ca.
Trương Hổ khuôn mặt kích động đỏ chót, được một khối vạn luyện tinh kim, không khác nào một cái cùng ăn mày được bạc triệu gia tài, trong nháy mắt đem hắn đập cho đầu ngất ngất lên ngây.
Quy 1 chương 223, an tự tại.
Chương 223, an tự tại.
Thanh Dương vực, rộng lớn vô biên, to to nhỏ nhỏ tông môn lâm lập, Nhất Nguyên Khí Tông là một người trong đó bá chủ, nhưng cũng không phải duy nhất một cái. Yêu Liên Tông cùng Nhất Nguyên Khí Tông cách xa nhau không xa, chính là Thanh Dương vực bên trong hiếm thấy lấy luyện thể làm chủ một cái tông môn, mỗi một cái Yêu Liên Tông đệ tử, nhục thân đều mạnh mẽ khó mà tin nổi, sức chiến đấu có một không hai thiên hạ. Ở một mảnh tối om om phía trên dãy núi, một cái ở Trần Nam tử cao lớn khoanh chân ở một tảng đá lớn bên trên, hắn mỗi một khối cơ nhục cũng như cùng sắt thép đúc ra, mơ hồ lộ ra một tia kim loại ánh sáng. Phía sau lưng hắn thượng, xăm lên một đóa thúy lục liên hoa, mỗi một cánh hoa cũng như đồng nhất chỉ yêu dị con người, có vẻ cực kỳ làm người ta sợ hãi.
Chốc lát trong lúc đó, một tia chớp xẹt qua phía chân trời, người kia mở mắt ra, như là trong đêm tối tinh thần, cực kỳ óng ánh cùng sâu xa.
Ầm.
Thân thể của hắn bắn ra, cả người dường như một cái lò xo, một quyền hướng về trước mặt Tiểu Sơn đánh tới. Đang ra tay trong nháy mắt, trên cánh tay của hắn xuất hiện vô số lân thiến.
Oeng.
Nắm đấm dường như một cái thiết xuyên, mạnh mẽ đâm vào sơn thể bên trong, hơi chấn động một cái, vô số vết nứt lấy cánh tay của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Người này dưới chân giẫm một cái, thân thể dường như một con mũi tên nhọn, hô hấp, cả người xuyên thấu ngọn núi nhỏ này.
Hô.
Gấp khiếu phong thanh rót vào trong thai của hắn, ở ngọn núi nhỏ này sau lưng, dĩ nhiên là một đạo vách núi, hắn nhanh chóng hướng về phía dưới rơi rụng mà đi.
Sắc mặt hắn như sắt, khí tức chìm xuống, tam tích tốc độ lần thứ hai tăng trưởng rất nhiều.
Vách núi bên dưới là một mảnh cực kỳ cứng rắn nham thạch mặt đất.
Giang giác.
Hắn một cước giẫm trên đất, thân thể bất động không diêu, hướng lún xuống một thước.
Trong chớp mắt, hắn lại bước về phía trước một bước, bước thứ hai, hai chân lún xuống nửa thước.
Như vậy như vậy, hắn liên tiếp bước ra 18 bước, an ổn đứng thẳng ở mặt đất.
Thân thể dường như một cái đáng tin, cơ nhục hơi run run.
Sau lưng cái kia đóa yêu liên có vẻ càng thêm yêu dị cùng tùy tiện.
Trong tiên môn,
ta nhất định phải gặp gỡ những di tộc đó thiên tiêu, ở Thanh Dương vực, ta là số 1, ở Tam Sơn vực, ta cũng là đệ nhất.
Hai mắt của hắn bên trong xuyên thấu ra ánh sáng tự tin, đó lấy, hai tay đồng nhất, hai tay giam ở sơn trong đá.
Tốc độ cực nhanh hướng về trên vách đá lao đi.
An tự tại, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, rất tốt, ngươi không có để ta thất vọng. Đông nhiên trong lúc đó, ở người kia trong thai vang lên một cái quỷ dị âm thanh, thật giống như ở trong đêm khuya, một con hổ ly ở hê hê rít gào, khiến người ta sinh ra vô tận hoảng sợ. Để ngươi thất vọng. Hừ, ta An Tự Tại thực lực đều dựa vào chính mình tu hành, có liên quan gì tới ngươi? An Tự Tại cười gần một tiếng, một bước bước ra, đứng thẳng ở trên vách đá treo leo. Ha ha ha, ngươi như trước là ngông cuồng như vậy, bất quá, ta yêu thích. Ở An Tự Tại bên người, một tia khói đen từ từ phiêu bay ra ngoài, hóa thành một khuôn mặt người, trong miệng phát sinh khó nghe tiếng cười. Thực lực của ngươi lúc nào khôi phục? Ta cũng không muốn giữ lại một tên rác rưởi ở bên người. Nhìn tấm kia khủng bố mặt người, An Tự Tại không có một chút nào vẻ mặt, vô cùng lạnh nhạt nói rằng: "Nhanh hơn, nhanh hơn, ta cần càng nhiều thần hồn của thiên tài tầm bổ. Tất cả những thứ này, liền xem ngươi nỗ lực." Mặt người lơ lửng không cố định, một cái do yên khí ngưng kết lên đầu lưỡi ở khỏe miệng hơi liếm láp. "Mong ngươi không có gạt ta, không phải vậy. Tiên môn di tộc có thể tiêu diệt ngươi một lần, ta cũng có thể lại diệt sát ngươi một lần." An Tự Tại nhỏ giọng cảnh cáo tấm này mặt người, trong mắt tràn đầy nguy hiểm ánh sáng. Mà cách Nhất Nguyên Khí Tông chỗ không xa, một con sắt thép đúc ra tiên hạc trên không trung sẽ qua, ở tiên hạc trên người có khắc một ít phù văn, một đạo sức mạnh vô hình nâng nó phi hành. Thành Đạo Nam cùng Hàn Mộ Tuyết đứng ở tiên hạc bên trên, kịch liệt kình phong ở tại bọn hắn chu vi nhanh chóng thổi qua, nhưng liền bọn họ góc áo đều không thể lay động. "Chúng ta đi cái nào?" Nhìn bốn phía không ngừng thổi qua bạch vân, Thành Đạo Nam tỏ mò hỏi. Hôm nay trời vừa sáng, nữ nhân này liền tới tìm hắn, nhưng không có nói với hắn tình huống cụ thể. "Thiên Cương Thành." Hàn Mộ Tuyết xoa xoa trong tay một cái màu trắng bạc viên hoàn, động tác vô cùng mềm nhẹ, nhưng trong mắt đã tràn đầy lạnh lẽo vẻ. "Hướng." Thiên Cương trong thành, An Tự Tại một quyền đánh vào đối diện một người trẻ tuổi trên người, sức mạnh bắn ra, đem trái tim của người nọ miễn cưỡng đập vỡ tan. Thực sự là rất rưởi. An Tự Tại xem thường lắc lắc đầu, đó lấy, ở nhìn bằng mắt thường không gặp địa phương, một đạo không tên sức mạnh xẹt qua người trẻ tuổi kia trên người, mơ hồ truyền ra một cái thỏa mãn đánh cách thanh. "Không đủ, còn chưa đủ, ta càng lợi hại hơn thiên tài." Một thanh âm rơi vào rồi An Tự Tại trong tai, An Tự Tại không để ý đến, mà là đưa tay cao cao giơ lên, bốn phía truyền đến giống như là thủy triều tiếng hoan hô. Này Thiên Cương Thành lệ thuộc vào Yêu Liên Tông, người sáng lập chính là An Tự Tại. Toàn bộ Thiên Cương Thành chính là một cái cự đại sàn đánh lộn, hết thảy thiên tài đều có thể tới nơi này tiến hành chém giết. Thắng lợi người có thể đoạt được người yếu tất cả, bao quát đối phương mệnh. Tuy rằng hàng năm đều có vô số thiên tài ở đây vẫn lạc, thế nhưng tới đây người hay là đổ số tới. Ở đây, không chỉ có thể thu được lượng lớn tài phú, vẫn có thể chịu đến vô số người cùng bái cùng kính ngưỡng, đây là mỗi một người trẻ tuổi đều không thể chống lại. An Tự Tại, ngươi lần sau không muốn nhanh như vậy đánh bại đối thủ, không phải vậy, liền không người nào nguyện ý đánh với ngươi. Cái thanh âm kia có chút bất mãn nói, hiện tại rất nhiều người vừa nghe nói cùng An Tự Tại đánh nhau, trực tiếp liền bỏ quyền, hắn đều rất lâu không có hưởng thụ quá thần hồn bị đạo. Đám rác rưởi này, ta có thể không có thời gian với bọn hắn lãng phí. An Tự Tại lạnh lùng nở nụ cười, Thanh Dương vực bên trong, ngoại trừ cái kia mấy nhà đại thế lực người, còn có ai có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau? Thiếu tông chủ. Đang lúc này, một người trung niên đi tới An Tự Tại bên người, nhỏ giọng quay về hắn thì thầm vài câu. Cái gì? Hàn Mộ Tuyết lại đây rồi. An Tự Tại trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một cái không tên vẻ mặt. Chẳng lẽ lại là tìm ta từ hôn? Hừ hừ, thực sự là nghĩ hay lắm. An Tự Tại lắc lắc đầu, tuy rằng hắn đối với sắc đẹp xem rất nhạt, thế nhưng hắn có cực cường ý muốn sở hữu, là đồ vật của chính mình, ai cũng đừng nghĩ lấy đi, bao quát người kia chính mình. Chính đang vừa nghĩ, Hàn Mộ Tuyết liền từ vừa đi tới. Mộ Tuyết, lẽ nào ngươi nhớ ta rồi? Dĩ nhiên ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, ha ha ha. An Tự Tại trên người ý lạnh một tán, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, thế nhưng trong mắt hắn xuyên thấu ra lang bình thường tham lam ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Hàn Mộ Tuyết thân thể. An Tự Tại, chúng ta đánh một trận, ký kết sinh tử ước, một trận chiến định sinh tử. Hàn Mộ Tuyết cũng không có bởi vì An Tự Tại lời nói tức giận, đến bọn họ như vậy cảnh giới, lại sao lại nhân một lời mà dễ dàng nổi giận. Ta sẽ không cùng ngươi động thủ, ngươi là ta vật riêng tư phẩm, đánh hỏng rồi, tổn thất hay là chính ta. An Tự Tại tiếp nhận người bên cạnh đưa tới một cái bảo phục, chậm chậm hướng về mặc trên người đi. Này có thể không thể kìm được ngươi, ngươi xem đây là cái gì? Hàn Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một viên to bằng nắm tay kim loại, thượng diện lập lòe hơi lôi quang. Chu Ma Thiên Lôi. An Tự Tại ánh mắt rơi vào cái kia kim loại cầu bên trên, trong miệng phun ra bốn chữ: "Ta đến trước, ở ngươi Thiên Cương trong thành đặt 100 viên Chu Ma Thiên Lôi. Nếu là ngươi không so với ta đấu, ta liền đưa ngươi Thiên Cương thành san thành bình địa." Hàn Mộ Tuyết ngữ khí vô cùng nhẹ hoãn, thế nhưng là tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sát ý. "Ngươi, đây là đang tự tìm đường chết." An Tự Tại ngẩng đầu lên, An mặc quần áo tay bỗng nhiên hơi ngưng lại, vô cùng lạnh lẽo nói rằng: "Quy 1 chương 224, tuân thủ quy tắc. Chương 224, tuân thủ quy tắc. Tự tìm đường chết. Có thể đi, vạn nhất ngày hôm nay ta thắng cơ chứ?" Hàn Mộ Tuyết một cái tay che miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lại hơi liếc nhìn dưới đài. Ở nơi đó, Thành Đạo Nam chính ngồi thẳng, nhìn thấy Hàn Mộ Tuyết nhìn sang, trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười. "Người đến, nắm sinh tử khế ước." An Tự Tại liếm môi một cái, sau đó quay về người ở bên cạnh quát to một tiếng, có chút khát máu nói rằng: "Người kia không dám thất lễ." Rất nhanh liền cầm đồng nhất tràn ngập văn tự giấy bằng da dê lại đây. "Khế ước một thành, sinh tử không hối hận, theo, đệ thủ ấn." An Tự Tại móng tay ở trên ngón tay hơi vạch một cái, lập tức liền xuất hiện một cái bé nhỏ lỗ hổng, một ít vết máu rỉ ra. Hắn ở trên giấy da dê nhấn một cái, lưu lại một cái đỏ chót dấu tay. Hàn Mộ Tuyết cũng không do dự, đưa tay cùng xoa bóp một cái dấu tay. Xem người ở dưới đài vừa nghe nói có sinh tử khiêu chiến, mỗi người như là hít thuốc lắc như thế. Đặc biệt là, trong này còn có một cái tuyệt thế mỹ nữ, càng làm cho bọn họ cảm hứng thú. "Hàn Mộ Tuyết, ngươi cũng không nên hy vọng ta biết hạ thủ lưu tình, thực sự là đáng tiếc, ngươi vừa chết, ngươi cái kia đang ở Kim Viêm Khuyết Cung ra không biết nên thương tâm thành hình dáng gì. An Tự Tại hơi lắc lắc đầu, mang theo đáng tiếc nói rằng. Hàn Mộ Tuyết không vì là lời của hắn lay động, ngón tay ở bên hông một vệt, một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm liền bị rút ra. Trôi này nhuyễn kiếm thật dài, dĩ nhiên đạt đến khoảng một trượng, dường như một trong suốt thu thủy, phản chiếu vô tận ý lạnh. Giết! An Tự Tại thấy Hàn Mộ Tuyết rút kiếm, liền trầm thấp bạo quát một tiếng, khí thế như núi, vô tận mùi máu tanh ngưng tụ ở bên người hắn, dường như một tầng cương sát. Bởi vậy có thể thấy được, An Tự Tại tính tình là cỡ nào tàn nhẫn thị sát. Xì! Hàn Mộ Tuyết thân thể bất động, rung cổ tay, nhuyễn kiếm tựa như cùng một con rắn độc giống như thoát ra, hướng về An Tự Tại điểm yếu đánh giết tới. Nàng là nhất nguyên khí tông hậu bối bên trong nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Hống! Tầng kia huyết khí hóa thành một con mãnh hổ giáng dấp, một cái đập ra, đem nhuyễn kiếm cắn ở vào trong miệng. Len ken ken. Nhuyễn kiếm trong nháy mắt biến ảo ra vô số hư ảnh. Ở mãnh hổ trong miệng không ngừng vặn mẹo, hô hấp. Mãnh hổ đầu lâu liền bị chấn bể. Là cái thiên tài tuyệt thế, thần hồn của nàng, ta muốn. Ở An Tự Tại trong hai, cái thanh âm kia kích động nói, chỉ cần có thể hấp thu thần hồn của Hàn Mộ Tuyết, thực lực của hắn liền có thể khôi phục rất nhiều. Ở trong đám người thành đạo nam, trong hai mắt bỗng nhiên xạ ngờ cả ngần quang, nhìn về phía An Tự Tại bên cạnh người. Tuy rằng người bên ngoài không nhìn thấy, thế nhưng trong mắt của hắn nhưng có thể nhìn thấy một cái quỷ dị mặt người chính trôi nổi. Thần ma, thực sự là bám dai như địa. Thành đạo nam phong hỏa thai đang chấn động. Thượng diện chân vũ bi văn không ngừng lóng lánh kim quang, dường như muốn lao ra, đem đầu kia thần ma chấn áp. Ở thành đạo nam nhìn về phía người kia mặt đồng thời, hắn cũng nhìn về phía thành đạo nam. Hắn có thể nhìn thấy ta. Mặt người kêu lên một tiếng sợ hãi, hắc vụ run rẩy không ngừng, quay về An Tự Tại hô. Hả? An Tự Tại híp mắt lại, hướng về thành đạo nam nhìn tới. Người chết chắc rồi. Thành đạo nam đối chiếu một cái khẩu hình, quay về An Tự Tại nở nụ cười một tiếng. Bèo. Đang lúc này, Hàn Mộ Tuyết nhuyễn kiếm bùng nổ ra một chùm sáng mang, quay về hắn cái cổ truyền đi vòng qua. Nhất nguyên khí tông rèn đúc tài nghệ cực sự cao siêu. Chôi này nhuyễn kiếm tuy rằng không phải thần minh, thế nhưng cách biệt cũng là phản phất. Oeng. An Tự Tại cái cổ một thô, dường như khối khối nham thạch lũy thế. Chen. Tia lửa văng khắp nơi. Nhuyễn kiếm ở phía trên phát sinh chói hai tiếng ma sát, để trái tim của người ta đều nhấc lên, thế nhưng An Tự Tại ra thịt dĩ nhiên không có một chút nào tổn hại. Ha ha ha, ta yêu liên hóa thần đã tu hành đến cực hạn, ngươi thương không được ta. An Tự Tại cười to một tiếng, đưa tay hướng về phía trước chụp tới, năm ngón tay thượng mang theo kình phong, chụp vào người trên người, chính là năm cái lỗ máu. Hàn Mộ Tuyết trong con ngươi lóe qua một tia trêu tức. Thủ trưởng buông lỏng, cái kia nhuyễn kiếm trong nháy mắt xúc lên. Không tốt. An Tự Tại tâm thần báo động trước. Trực giác nói cho hắn, cái này nhuyễn kiếm không có đơn giản như vậy. Vụ. Nhuyễn kiếm trong giây lát đó hóa thành một cái vòng tròn hoàn. Bên trong tuôn ra vô số tiêm thứ. An Tự Tại chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, nội tức trong giây lát đó bị cầm cố, như là bị đè ép một ngọn núi lớn ở trên người, di động đều vô cùng gian nan. Thiện nhân, ngươi dám ôm ta? An Tự Tại hai tay chộp vào viên hoàn bên trên, kinh lực càng lúc càng lớn, muốn đem viên hoàn trò kéo đoạn. Ngươi chết chắc rồi. Hàn Mộ Tuyết nở nụ cười một tiếng, lật bàn tay một cái, một viên ngân lệnh bài màu trắng xuất hiện ở trong tay. Lệnh bài thượng diện lập loè quang mang, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở bên trong bắt đầu lan lộn. Trong này phong ấn một vị nhập khí cảnh cường giả toàn lực nhất kích, bộc phát ra, uy lực không kém hơn một ngôi sao đạn tháo. Ha ha ha, thì trách ngươi quá ngu. Hàn Mộ Tuyết tự nhiên biết, bàn về thực lực của bản thân, chính mình khẳng định đánh không lại An Tự Tại. Cho nên nàng luyện chế một viên cấm nguyên linh hoàn, còn cùng tổ phụ cầu một viên phong thần lệnh, vì là chính là đem An Tự Tại triệt để diệt sát. An Tự Tại mạnh hơn, cũng chỉ có thể nỗ lực chống lại một vị lang yên cảnh, ở nhập khí cảnh sức mạnh trước, tự nhiên là không đỡ nổi một đòn. Chúng ta ký rồi sinh tử khế ước, giết ngươi, yêu liên tông cũng không cách nào nói cái gì. Hàn Mộ Tuyết trong miệng nói chuyện, thế nhưng thủ hạ kia không chậm trễ chút nào, khiến cho bài thượng diện khí tức gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Các vị sư thúc, nhanh lên một chút động thủ. Cấm nguyên linh hoàn kiên cố cực kỳ, chính là lấy An Tự Tại sức mạnh, trong lúc nhất thời đều không được chạy trốn, mắt thấy phong thần lệnh liền muốn ở trước mặt mình bạo phát, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Sinh tử khế ước, đối với hắn mà nói, chính là chuyện cười, quy tắc, đó là để cho người khác tuân thủ. Tiểu bối, muốn chết. Ở tứ phương, đồng thời xuất hiện bốn vị người trung niên, mỗi người sau lưng đều bay lên một đoàn lang yên, phóng lên trời, đều đang là lang yên cảnh cường giả. Trần Nam, cản bọn họ lại năm tức công phu. Hàn Mộ Tuyết trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, nàng không nghĩ tới, yêu liên tông dĩ nhiên đối với An Tự Tại coi trọng như vậy, dĩ nhiên phát động rồi bốn vị lang yên cảnh đến bảo vệ hắn, như vậy bá lực, chính là nhất nguyên khí tông đều không làm được. Quy củ, là dùng để tuân thủ, nếu ngươi không xa tuân thủ, vậy ta liền dạy dỗ ngươi. Thành đạo nam đứng thẳng người lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện ở một vị lang yên cảnh trước. Thật nhanh. Mọi người thấy hô, đặc biệt là An Tự Tại, mắt của hắn bị càng là nhảy lên lợi hại. Hắn tự nhận là trong thế hệ tuổi trẻ đã hiếm có đi thủ, nhưng là, đối mặt thiếu niên này, hắn đều đang chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đoàn cái bóng. Thành đạo nam đang ở giữa không trung, thân thể cong lên, dường như một cây cung lớn, trong nháy mắt chứa đầy lực đạo, tiếp theo đấm ra một quyền. Ầm. Vị kia lang yên cảnh lấy tốc độ cực nhanh mà đến, nhưng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Mạnh mẽ như vậy, không chỉ là An Tự Tại, liền ngay cả Hàn Mộ Tuyết đều giật mình không thôi, nàng biết Thành đạo nam rất mạnh, nhưng cũng không đến nỗi mạnh đến trình độ như vậy đi. Một quyền đánh bay lang yên cảnh, nghe tới làm sao như vậy như là thần thoại đây.